Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa quý ni sư, sư cô, thưa tất cả quý Phật tử, thiện nam tín nữ, đạo tràng đường xá Ngọc Tân. Thì chiều hôm nay chúng ta tiếp tục tu học Phật pháp. Thì đúng ra cũng vì đường xá hơi xa và ngày khai phá đầu năm, cho nên ni sư đây có thành tâm thỉnh tôi giảng hai thời pháp. Thì hồi sáng tôi đã giảng một thời rồi, mà không biết quý vị nghe nó có ngán chưa. Bây giờ chiều tôi giảng nữa có ngán không? Thành ra tôi chỉ sợ quý vị ngán thôi. Tại vì một giảng sư mà giảng hoài suốt cả ngày thì chắc cũng phải có những vị hơi ngán. Nhưng mà thường thường là những đạo tràng ở xa thì thỉnh, thì như ở tỉnh xá trung tâm thì thỉnh tôi giảng cũng công đi giảng hai thời, rồi tỉnh xá Ngọc Châu Như ở Sóc Trăng Bạc Liêu thì cũng hai thời, rồi tỉnh xá Ngọc Tường thì cũng hai thời. Thì cũng theo thông lệ đó thì lâu lâu tôi mới về đây, lại là cái dịp đầu năm trong tháng Giêng, cho nên ni sư có nhã ý thành tâm thỉnh mời tôi giảng hai thời. Thì thôi giờ quý vị có ngán thì cũng ráng nghe, còn ai chưa ngán thì chúng ta nghe tiếp ha. Cái lời thật á, của giáo lý á, thì hồi sáng chắc cũng đụng chạm quý vị nhiều phải không quý vị? Nhưng mà có đụng chạm vậy thì mình mới thấy được cái lỗi của mình. Cái lỗi mình mới tu, phải không? Chứ thật sự ra nếu mình không có lỗi thì mình là Phật rồi. Cho nên trong cái cuộc sống tu học chúng ta, nhiều khi chúng ta không thấy được cái sơ sót của mình hay là những cái chấp nhất của mình. Cho nên đó là cái lời chân thật của tôi gửi đến quý Phật tử. Thì tiếp tục học pháp từ chiều nay, tôi có một cái chủ đề để trao đổi với Phật tử, đó là niệm Phật siêu sức số mạng. Tức là mình niệm Phật làm sao mà ra khỏi cái số mạng của mình. Thì nói đến số mạng thì tự biết rồi, đó là người xưa ta thường nói một câu, đó là đôi dép còn có số, phải không Phật tử? Huống chi là con người. Thì con người chúng ta sanh ra đời thì ai cũng có cái số, nói theo nhân gian á. Tức là người thì có số giàu, số nghèo, số sướng, số khổ, vân vân. Rồi người ta mới ví cái số phận của con người giống như là đôi dép. Đôi dép thì có người mang số 8, số 9, số 10, tùy theo cái bàn chân của mỗi người. Nhưng mà nếu mình đem cái số phận của con người á, mà so với đôi dép á, thì số của đôi dép á, thì nó không có logic, tức là nó không hợp lắm. Tại vì sao? Tại vì cái bàn chân của chúng ta nó có sự cố định. Ví dụ bàn chân chúng ta mang đôi dép số 8 thì mang số 10 vừa không? Mang số 5 vừa không? Nó cố định. Cho nên ai mà mang số 6 thì mang số 6 hoài. Có thể tới già có thể nhích lên là số 6 rưỡi thôi. Nó lớn chút xíu rồi thôi. Hay nó nhỏ chút xíu rồi thôi. Nhưng mà nó cũng vẫn ở trong số đó. Còn cái số phận của con người chúng ta nó không phải cố định. Cho nên có những cái câu nói của người xưa đó, hay người đời đó. Mình phải xét lại coi nó đúng hay không. Nếu đôi dép còn có số như là con người. Câu nói đó, đó đứng về tinh thần của Phật học đó, thì hoàn toàn là sai. Thí dụ hôm nay số Phật tử nghèo, kiếp này tự số nghèo. Nhưng mà Phật tử thành tâm, niệm Phật, tu trì, ăn chay, làm phước bố thí. Thì cái số nghèo đó còn không? Còn không? Thì nó hết rồi, thì sao dí số mình giống số dép được? Câu đó là sai, Phật tử nhớ ha. Cho nên chính vì điểm đó cho nên ai muốn trao đổi Phật tử cái chủ đề là niệm Phật chuyển đổi số mệnh để cho Phật tử nắm được để mà mình tu. Thì thưa Phật tử, thường thường vào những ngày đầu năm như là 30 mùng 1 Tết, giao thừa đó, tức là đêm giao thừa 30 với mùng 1 Tết, hay là những ngày rằm lớn như rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, tháng 10, vân vân. Thì người đời á, nói chung và Phật tử chúng ta đó, là thường hay đi chùa đêm giao thừa, đi tịnh xá vân vân để chúng ta lễ Phật, chúng ta cầu an, cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ, vân vân. Nhưng mà cái tập tính quen của người đời nói riêng và Phật tử chúng ta mà chưa thông hiểu Phật pháp á, thì có nhiều người Phật tử á, đáng trách đó, là ngày đêm giao thừa đó mình đi tịnh xá xong rồi thì mình ra ngoài sân mình coi mấy cây mai nào đẹp đẹp đó mình hái lộc, có không? Hái lộc, hái cây mai, hái bông mai. Bông mai là nghĩ rằng là mình hái mai đây là năm nay mình được may mắn, có không Phật tử? Phật tử mình có không? Có không? Đó là mê tín. Tôi hỏi Phật tử, cái bông mai nó chỉ là cái bông mai thôi, có gì đâu mà may mắn. Rồi là nhiều khi cây mai của sư cô trồng hay của mấy nhà chùa trồng cả năm trời mới có lần cái vô giao thừa cái lén ra hái trụi lũi sáng mùng một nó trơ cành, rồi mùng một lắc một hơi nữa rồi không còn cái gì hết trơn. Thì người ta thấy rằng á, là cái cây mai nó tên là mai phải không, mà bản thân nó có mai không? Mới giao thừa là bị lặt chuỗi lá trơn, rồi sáng là nó tiêu đều trơn, rồi có mai đâu. Rồi lặt cái cây mai đó về tụi lũi đó là có mai không? Đó, cho nên đó là sự mê tín, không có chánh kiến, chánh tín. Cho nên người tử chúng ta tu học suốt cả đời á, là nhằm làm sao mà sáng tỏ được cái lý đạo này, để chúng ta có được chánh tín đối với tam bảo, đối với nhân quả, đối với cuộc sống của chúng ta, vận mạng tương lai chúng ta. Rồi thêm cái nữa, nhiều khi cây vạn thọ mới mua ở chợ về, chưa mới chân đó lặt đuôi chân là năm nay đó là hái được vạn thọ, vô từ sáng Ngọc Tân hái được cái bông vạn thọ về sống được vạn thọ tuổi. Những cái đó tự thấy mê tín không? Cho nên có một vị thượng tọa trụ trì hôm Tết tôi đến một ngôi chùa đó, vị thượng tọa đó trụ trì đó, ngài có sáng kiến rất hay. Ngài biết là cái tập quán, cái thói quen của Phật tử chúng ta mà không hiểu đạo đó, và Phật người đời nói chung thì thường hay hái lộc. Cho nên cái cây mai của ngài là rất tốt đẹp đó,
Ngài viết trên cái giấy cứng á, Ngài để cái chữ là cây tai nạn. Viết hai chữ tai, cây tai nạn, Ngài để cho ngày mai treo lủng lẳng á. Rồi cây dạng thọ thì cây chết yểu. Rồi cái cây nào Ngài cũng để là cây tật nguyền, cây tai nạn, cây bất hạnh, cây chết yểu. Có ai dám hái không? Tôi nói hay quá, năm tới tôi trước. Tới năm tới là tôi thưa tử, tôi bước bà sĩ về giá, mấy cái cây mai, cây dạng thọ tôi hết trơn là không ai dám hái. Quý sư cô này cũng nên bắt trước ha. Đó thì bà tử thấy không? Cái đó là cái thói quen, mà thói quen này nó nặng về tính chất mê tín. Cho nên là theo tục lệ ngày xưa đó, nếu mà người không hiểu Phật Pháp á, Phật tử chúng ta thường là đi hái lộc như thế đó. Rồi ngoài ra đó, rồi có cái tục lệ á, là chúng ta thường tới ngày mùng 8 tháng Giêng á, chúng ta làm cái gì Phật tử? À, cúng sao, thấy không? Cúng sao, giải hạn, cúng bái thần linh nhân dân. Thì đó là những cái thói quen theo cái tập quán người Phật tử chúng ta thiếu sự học Phật. Cho nên Phật tử biết không, Hòa Thượng Thiện Siêu á, là một cao tăng hiện đại ở nước Việt Nam chúng ta đó. Ngài có nói rằng là tất cả sao nào, như là sao La Hầu, sao Cái Đô, sao Thái Bạch, nhân dân, cũng là tùy theo cái nghiệp của chúng ta, lành hay dữ, là do chính chúng ta tạo ra. Ví dụ giờ Phật tử năm nay tử đi coi thầy, thầy nói số cô năm nay là bị sao La Hầu hay là sao Cái Đô. Thì nếu mà năm nay mình có bị sao La Hầu Cái Đô đó thì đứng về Phật học á, thì nó cũng chẳng qua là cái gì, nó chẳng qua là do, như Hòa Thượng Thiện Siêu nói, chẳng qua là cũng theo cái nghiệp ác của mình. Cái người mà có nghiệp ác rồi, tới ngày đó, tháng đó, năm đó sẽ gặp tai nạn. Rồi trúng cái tuổi, cái vận mạng của mình nó tới cái tuổi đó. Mình trúng cái năm đó, cái ngày đó, tuổi đó, cái mình gặp cái tai nạn. Đó là nghiệp ác của mình tạo ra trong cái quá khứ. Còn bây giờ cái người mà sống cuộc đời mà tạo nhiều phúc đức, nhiều công đức, nhiều cái nghiệp lành á, thì thay vì năm nay mắc thầy có coi sao Cái Đô, nhưng mà một người Phật tử đã tu tập nhiều công đức, nhiều phúc đức, nhiều thiện lành á, thì người ta có nói năm nay bị sao Cái Đô thì không sao, tại vì sao Cái Đô thì đối với người có phước đức á, thì sao Cái Đô tiền vô như nước, được không, đúng không? Đó. Còn bây giờ sao La Hầu thì có bầu có bạn. Cái người có phước đức là cái người nó siêu sức hội số mạng này, nó vượt qua tất cả các sao hạng, vượt qua tất cả các số mạng, thì cái số mạng nó không chi phối được cái người có phúc đức đó. Cho nên Hòa Thượng Thiện Siêu nói rằng đó là tất cả các sao nào đi nữa thì cũng đều là tùy theo cái nghiệp của chúng ta, lành hay dữ là do chính chúng ta tạo ra. Còn sao hạng mà nếu có chăng á thì cũng chỉ là phụ mà thôi đó, là phụ mà thôi. Cho nên chúng ta muốn cầu cho cuộc sống chúng ta được an ổn á, thì chúng ta phải tạo nhiều nghiệp lành, nhiều công đức, nhiều phúc đức, thì chúng ta sẽ tránh được cái nghiệp ác, tránh được nghiệp dữ, tránh được tai nạn, tức là cuộc sống chúng ta an ổn. Đó là cái giáo lý căn bản nhất của Phật, mà nhằm để cho khai thị, mở trí cho người Phật tử thấy rõ được cái chân lý đó, mà chúng ta đừng có quá mê tín, tu thì không tu, mà cứ vô hay sao, hay dặn thọ, hay mai, hay dặn thọ, cứ mê tín đi đoan không, mà trong khi mình không tu gì hết, không tạo nghiệp lành gì hết. Bây giờ Phật tử có cúng, Phật tử có bị, có hái mai, hái lộc gì nữa, nhưng mà cái bản thân cây mai nó không đem gì đến cho may mắn chúng ta hết, nó chỉ là một cái bông hoa như bao nhiêu bông hoa khác thôi, chẳng qua cái tên nó là tên mai, rồi chúng ta hái về may mắn, mà chúng ta tạo nhiều ác nghiệp, chúng ta bất hiếu cha mẹ, chúng ta không giữ năm giới, chúng ta không làm việc phúc thiện á, thì chúng ta vẫn gặp tai nạn chứ không bao giờ may được. Đó. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn được an ổn trong cuộc sống này đó, thì chúng ta đừng tạo ác nghiệp. Đó. Nếu chúng ta tạo ác nghiệp, chúng ta chửi mắng người khác, thì dù chúng ta có hái 100 qua mai nữa thì cuộc sống chúng ta cũng không bao giờ may mắn, mà luôn luôn gặp những cái bất hạnh. Đó. Cho nên là con người chúng ta có nhiều cái mà học Phật đó, có nhiều cái cần phải xác định lại. Thí dụ bây giờ có nhiều người thường hay bệnh đau bệnh tật. Con người mình thường khi mà bệnh tật á, rồi đau khổ á, thì họ cúng giái thần linh, rồi làm gà, làm heo, cúng quỷ thần để mà giải tam tai. những cái đó cũng đều sai với chánh pháp của Phật. Đó. Cho nên nói về cái đau bệnh là cái thường xuyên trong cuộc sống. Có nhiều người sống trong cuộc đời này á, do cái nghiệp ác trong quá khứ mà kiếp này á, nhiều khi cứ bệnh hoạn hoài. Thì nói về cái bệnh á, thì Đức Phật nói rằng trên đời này á, mỗi người trên đời này thường có mắc hai thứ bệnh. Cái bệnh thứ nhất á, là do năm uẩn chống trái với nhau, tức là cái thân mình mang cái thân xác này nè, thì nhiều khi là trở gió trái trời, rồi con người mình ăn uống suy dinh dưỡng hay là nghèo thiếu quá không có thức ăn, thì do cái sự chống trái như là nhức đầu chóng mặt, cảm lạnh cảm gió cảm mưa cảm sương vân vân, thì cái này là đi bác sĩ uống thuốc nó hết thôi, chứ không cần gì phải cầu giấy mà cúng heo cúng gà cúng vịt gì vân vân đó. Nhưng mà có một thứ bệnh mà Đức Phật nói á, cái bệnh này là do cái nghiệp lực khảo đảo. Đó. Bệnh tật này á, là do cái quan nghiệp trong đời trước á, sinh ra. Đó. Có những người sinh ra, có nhiều người mới vừa sinh ra thì đã bị tật nguyền rồi. Có người vừa sinh ra đời đã bị bại sụi, tật nguyền, lưng gù, xấu xí vân vân. Có người sinh ra đã mang cái chứng bệnh bẩm sinh như là bệnh, có những người sinh ra là mang chứng bệnh tim bẩm sinh, có không Phật tử? Bệnh bẩm sinh rồi bệnh người kia đó. Thì khi vừa sanh ra đã mang cái bệnh đó, thì cái đó Đức Phật nói rằng do cái quan nghiệt đời trước. Cái bệnh đó thì do mình tạo quan trái với người nào trong tiền kiếp, hay là mình đối với người mà phước mặt phước mài đó, mình có lời gì đó xúc phạm. Cho nên là mình bị những cái thần linh hay là những cái vong hồn đó họ quở phạt mình. Cho nên mình hay mang cái bệnh đó. Rồi là cái bệnh mà do nghiệp khảo đảo á, thì cái bệnh này thì không thể nào mà uống thuốc hết được. Thì Đức Phật dạy là phải làm sao? Thì theo luật nhân quả đó, thì cái bệnh này là một cái loại bệnh là thuộc quan gia, quan nghiệt, mà do chúng ta đã gây quan nợ đối với ai đó trong quá khứ. Thì bây giờ chúng ta phải trả thôi. Mà khi đã có nhân thì phải có quả, đã gây quan trái với người ta rồi á, thì sẽ trả quán, không sao tránh khỏi được. Thí dụ như hồi xưa vua A Xà Thế, vì si mê cuồng vọng mà giết chết vua cha của mình là vua Bình Sa Dương, giam cầm cha, bỏ đói cha trong ngục, rồi cha phải tử vong. Và khi cha chết rồi thì A Xà Thế rất hối hận. Rồi chính vì cái tội giết cha đó mà tạo thành một cái nghiệp ác. Thì nghiệp ác này nó khảo đảo vua A Xà Thế, khiến cho vua A Xà Thế tâm thần không an ổn, lúc nào cũng ám ảnh, lúc nào cũng tối ngủ thì mộng mị, thấy những ác mộng, thấy thần linh phở quạt, thấy thần linh quở phạt mình, thấy vua cha hiện về trách mắng mình. Rồi thường hay tâm thần bất an, ăn không ngon, ngủ không yên, thường hay hoảng loạn. Thì vua A Xà Thế đến cầu cứu với Phật. Thì Phật nói rằng đây là do cái nghiệp lực của bệ hạ. Bệ hạ đã tạo một cái tội quá nặng, cho nên bị cái nghiệp đó. Cho nên Phật tử thấy những người mà sanh ở đời mà bị bệnh mà tửng tửng, Phật tử biết không? Tửng tửng tưng tưng á. Cái bệnh này không giờ chạy hết á. Tửng tửng tưng tưng, manh manh mát mát ha. Thì cái bệnh này là cũng do trong tiền kiếp mình hù dọa người ta, mình hăm dọa người ta, mình khủng bố người ta, mình làm khổ người ta vân vân. Thì do cái quả báo đó đó, thì Phật tử biết rằng do cái quả báo đó mà chúng ta kiếp này sanh ra tâm trí không được bình thường, thần kinh không được vững chãi, không được tỉnh trí, cho nên mang cái bệnh đó. Thì cái bệnh này không có thuốc gì trị được, đi bác sĩ thì bác sĩ tìm không ra. Thì cái bệnh này á, thì Đức Phật nói rằng chỉ có lo sám hối nghiệp chướng mà thôi. Cho nên khi mà A Xà Thế trình bày cái bệnh mình này, Đức Phật nói là cái bệnh của bệ hạ đó, thì là ông vua A Xà Thế là bạch bệ hạ, bạch Thế Tôn, con phải làm sao mà cho hết cái bệnh tâm thần hoang mang lo sợ hoảng hốt, tâm trí bất an thế này. Thì Đức Phật dạy rằng đó là bệ hạ muốn trừ được cái sự đó là khảo đảo của nghiệp ác á, thì chỉ có con đường duy nhất là bệ hạ phải phát tâm sống theo chánh pháp, nương theo chánh pháp mà trao dồi ý nghĩ, lời nói trong sạch và có sự đỡ chung. Tức là mình tập sống thực hành theo giáo pháp. Thí dụ bây giờ mình hồi đó giờ mình không biết đạo, mình tạo nhiều ác nghiệp, mình mang chiếc bệnh đó, thì dẫn cái người đó đi vào chùa quy y, rồi tập sống theo năm giới, ngồi thiền niệm Phật tụng kinh đó, thì những cái đó nó tạo cho mình một cái quy lực, một cái quy phước, một sự gia trì của tam bảo, thì từ cái nghiệp chướng nó sẽ tiêu, kiên trì tu riết nó sẽ tiêu. Còn là nếu mình không kiên trì tu học sống theo chánh pháp á, thì cái bệnh nó khảo chừng nào chúng ta trả hết cái quan trái với cái người mà mình tạo ra đó, thì chúng ta mới hết bệnh, còn không là chúng ta bệnh hết cả đời luôn. Đó. Cho nên vua Sở Thế mới nói Phật rằng, bạch Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy cho con cái cách thức tu trì cụ thể. Thì Đức Phật nói rằng là bây giờ là bệ hạ phải làm sao là quy y Tam Bảo, họ trì ngũ giới, tu bát quan trai, vân vân. Đó. Thì Phật tử thấy rằng là xưa kia Đức Phật còn sanh tiền, Ngài cũng chỉ dạy cho chúng ta một cách thức cụ thể nhất để được bình an trong cuộc sống là quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới và tu bát quan trai giới, sống theo chánh pháp. Thì đó là cái nền tảng phúc đức. Thì trong cái quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, thì tự biết rằng trong cái năm giới mình thọ đó, tức là giới thứ nhất là giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Thì trong năm giới đó, khi Phật tử đã phát tâm quỳ trước chánh điện với sự chứng minh của thầy của mình rồi, thì Phật tử phát tâm trọn đời không có sát sanh. Thì khi mà Phật tử vừa phát tâm trọn đời không sát sanh, thì Phật tử đã gieo cho mình một thiện căn. Thì trong cuộc đời của quý Phật tử, suốt đời có thể Phật tử không có điều kiện nào để mà sát sanh, và trong suốt cuộc đời Phật tử có thể là không phạm giới sát sanh. Cũng như một người đời thì suốt đời có thể không sát sanh, nhưng mà cái người đời khác người Phật tử là người đó tuy trọn đời không sát sanh hại vật, nhưng mà người đó không có thiện căn. Còn người Phật tử cũng có, người Phật tử có thể trọn đời không có sát sanh hại vật, nhưng mà có thiện căn là mình đã phát nguyện giữ gìn cái giới không sát sanh hại vật. Thì cái thiện căn này nó đã nằm trong tâm mình, nằm trong cái ruộng tâm của mình, nó là một cái hộp giống lành, là một cái thiện căn. Thì mình giữ được năm giới đó thì trọn đời phúc đức rất là lớn, rồi nhờ phúc đức đó mà chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng. Còn nếu chúng ta gia tốc tinh tấn tu trì thêm bát quan trai giới, tụng kinh niệm Phật, làm phước bố thí nữa, thì số mạng nào nó cũng chuyển đổi hết đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là phải thực tế là chỉ có cái nghiệp lành mới chuyển đổi được cái vận mạng mà thôi. Chứ chúng ta không thể cúng kiến, cúng sao, cúng thần linh gì cái hết. Cho nên trong cái vấn đề cúng sao thì có nhiều nhà chùa phương tiện thấy mà tự mê tín quá thì cũng cúng sao, cũng ghi tên. Nhưng mà thật sự ra đó là hình thức cúng cầu an mà thôi. Mà tự nghe kêu không? Đó là cúng sao, nghĩa là cúng cầu an mà thôi. Thì nếu cúng cầu an thì bây giờ chúng ta đem tiền vô, chúng ta mình đi coi thầy ở đâu đó nói hôm nay bị sao la hầu nhân dân, thì mình sợ quá vô chùa mình gửi số tiền nào đó rồi ghi tên tuổi mình nhờ sư cô cúng cho mình cúng sao. Nhưng thật sự cúng sao đó là cúng cầu an là thôi. Nhưng mà cúng cầu an á thì Đức Phật nói rằng không phải là chúng ta chỉ là cúng suông thôi, không phải là chúng ta đem tên tuổi vô rồi đem tiền bạc vô rồi nhờ tăng ni là cầu suông chúng ta thôi, rồi chúng ta về nhà đó chúng ta không làm cái gì hết. Chúng ta chỉ cúng chùa 100-200 ngàn, 20-30 ngàn rồi ghi tên tuổi xong rồi thì chúng ta về nhà tiếp tục chúng ta làm ác, chúng ta tiếp tục mắng chửi cha mẹ, chúng ta làm nhiều ác nghiệp á, thì cái sự cúng mà của nhà chùa tăng ni á có thể chuyển được nghiệp ác chúng ta không? Chuyển được không? Cho nên Phật tử thấy rằng cái cúng sao đó hình thức là cúng cầu an, nhưng mà cái bản thân của Phật tử phải nỗ lực tu trì nữa. Cho nên các vị tổ sư nói rằng là cầu an, cầu phúc, cầu thọ đó nó có nhiều cách. Thứ nhất là chúng ta lễ Phật để cầu an, chứ không phải là mình cầu suông suông đâu. Đa số Phật tử chúng ta đó chỉ có biết cầu thôi chứ không có nguyện. Thường thường cái cầu nguyện đi đôi với nhau. Ví dụ giờ Phật tử vô bằng Phật đầu năm lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin phù hộ cho con năm nay được bình an, mạnh khỏe, may mắn vân vân. Nhưng mà cầu xong rồi không có nguyện gì hết, rồi về nhà tiếp tục đi buôn á phiện thì có tội không? Có bị tù không? Có an không? Rồi đi cướp của giết người hay là chửi cha mắng mẹ là có tội không? Có tội. Cho nên khi mình cầu cho mình được an á, thì phải đi đôi với cái chữ nguyện. Mình cầu Phật năm nay cho con được bình an, và con nguyện á, trong năm nay con ăn chay trường. Con xin nguyện á, là con phóng sanh. Con xin nguyện á, là từ tâm không giết hại chúng sanh, không sát hại ai, không gây tổn hại ai, không làm cho ai thương tổn nhân dân. Thì cái cầu phải đi đôi cái nguyện. Thì cái nguyện này á, nó mới là cái nền tảng để mà sanh ra cái phúc đức mà chúng ta cầu mới được linh hiển. Cho nên cái cầu an là nó phải là lễ Phật rồi cầu an. Thí dụ giờ Phật tử lại Nam Mô A Di Đà Phật lại một lại, mà Phật tử thường xuyên lại Phật, thí dụ trong một ngày hay là đó, Phật tử lại Phật 50 lại, 100 lại, thì lại Phật có phước. Lại Phật xong rồi á, thì Phật tử nguyện con xin đem cái công đức lại Phật này, con xin cầu nguyện cho con được tai qua nạn khỏi. Thì tùy theo cái công đức, tùy theo cái thành tâm của Phật tử lại Phật đó, thì cái phước nó sanh ra. Thì năm đó chúng ta có thể tránh được sao La Hầu, sao Kế Đô, sao Thái Bạch, hay tránh được cái tai nạn hay là cái nghiệp chướng đến với mình. Do cái năng lực tu trì, là do cái thành tâm, do cái công đức lại Phật chúng ta mà phước báo phát sanh ra, chứ không phải cầu suông đâu. Phật tử hiểu hiểu kịp không? Cho nên cầu an là lễ Phật rồi mới cầu an. Tức là Phật tử phát nguyện lại Phật 100 lại, 1000 lại, 1 triệu lại, thì lại nhiều chừng nào trong sự thành tâm đó, thì phước đức, có phước đức rồi thì mới cầu, thì cái phước đức nó mới hóa giải nghiệp chướng chúng ta mới được an ổn. Rồi chúng ta tụng kinh để cầu an. Thường thường trong các chùa, các tự xá đó, thì Phật tử mà muốn cầu an cho cha mẹ đó, thì thỉnh chư tăng ni tụng kinh, kinh dược sư. Tụng một kinh dược sư, hay muốn cầu siêu cho cha mẹ thì cũng tụng kinh Địa Tạng. Có thể chư tăng tụng hết bộ Địa Tạng, bộ thượng trung hạ, tụng xong rồi thì đem cái công đức đó là tụng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát, phải không? Tức là đem cái công đức này nè, con mới nguyện cầu cho cha cho mẹ. Đằng này mình không có công đức gì trơn thì mình cầu được cái gì? Phật tử thấy không? Cho nên cái cầu phải đưa ra cái nguyện và cái thực hành trong đó. Cho nên tụng kinh cầu an, lễ Phật cầu an, rồi cái ăn chay để cầu an. Hồi xưa đó, những vị vua chúa mà hiền quân hồi xưa đó, mà muốn cầu cho quốc thế dân an mới thượng giáo hòa đó, vua phải ăn chay nằm đất 3 tháng. Ăn chay nằm đất 3 tháng trời rồi đó, do có công đức đó mà cầu mưa đó, thì mới cảm động được thần linh, cho nên mới mưa thượng giáo hòa. Còn mình cầu đứng mình vô mặc cái áo vô đứng mặc cái giấy cầu an không, mà không có thành tâm mà cũng không có công đức gì ráo. Đó. Cho nên là cái cầu an hay cầu phúc, cầu thọ, cầu siêu á, nó có nhiều cách. Lễ Phật cầu an, tụng kinh cầu an, ăn chay cầu an, rồi làm phước bố thí cúng dường cầu an, tức là làm tất cả mọi sự lành đó, để rồi chúng ta đem cái phước đức đó mà chúng ta hồi hướng thì chúng ta mới được sự an ổn. Như vậy Phật tử hiểu được ý nghĩa cầu an chưa? Hiểu chưa? Chứ không phải là cầu suông nha. Đó, rồi là đừng có tin tưởng nhờ ba cái bông mai đó năm tới đừng hái nữa. Dạng thọ vậy. Tức là mình phải nhớ rằng là an hay không là do tự tâm mình. Bây giờ tôi dẫn chứng một cái câu kinh. Trong cuốn Pháp Bảo Đàn á, Đức Lục Tổ có nói thế này. Đức Lục Tổ nói rằng tất cả các loại phước điền. Phước gì vậy? Tất cả phước gì? Ví dụ phước giàu sang. Rồi phước trường thọ, rồi phước con đông, rồi là phước được là địa vị, thi đỗ đạt, trạng nguyên là vân vân. Nói chung là tất cả những cái phước gì trên đời này mà Phật tử muốn có. Ví dụ bây giờ mình vô phước không có đứa con hiếu thảo, mình vô phước không có tiền, mình vô phước không có sức khỏe, thường hay đau bệnh, thì Đức Lục Tổ Huệ Năng nói rằng tất cả các loại phước điền ở trên thế gian này á, tất cả các loại hạnh phúc may mắn trên cuộc đời này đó, điều là quyết định nằm ở trong tâm của chúng ta hết. Đó, phước không lìa tâm, ngoài tâm không có phước để cầu. Cho nên trồng phước hay gieo quả đều do nơi tâm của chúng ta. Chỉ cần từ tâm mình đi cầu phước thì không có gì mà không cảm ứng ra. Mà tự hiểu câu dạy của Lục Tổ Huệ Năng không? Tất cả các phước báo trên thế gian này đều trồng trong tâm mình hết. Ví dụ bây giờ tôi nói, bây giờ Phật tử muốn được là kiếp sau được có của cải vật chất. Thì Phật tử muốn mà được sao? Nếu mà cuộc đời này mà ai muốn cũng được hết trơn thì đâu còn gọi là đời là bể khổ. Muốn là một lẽ, nhưng mà chúng ta phải có gieo nhân chưa? Cho nên muốn được kiếp sau có của cải vật chất thì phải bố thí. Phật tử bố thí gạo cho người nghèo khổ, cúng gạo cho tam bảo thì đời sau Phật tử có gạo, có lúa mà ăn. Phật tử cúng tiền, cúng vật chất thì đời sau Phật tử có vật dụng mà xài. Đó, phải không? Còn bây giờ Phật tử muốn kiếp sau được là có danh vọng thì Phật tử ráng gieo cái nhân học hỏi, cố gắng học hỏi kinh sách để kiếp sau được sáng suốt. Thì nói chung tất cả các phước báo gì trên thế gian này mà mình muốn có thì nó nằm ở đâu mà cầu? Nó nằm không phải nằm ở nơi bàn tay của Thượng Đế, không nằm nơi cái bàn tay của thần linh nào hết, mà cũng không nằm trong bàn tay của Phật, mà Đục Tổ Quy Năng nói rằng nó nằm trong tâm của chúng ta. Mà tới hiểu hiểu chỗ này không? Hiểu không? Nằm trong tâm mình đó chăng á. Hãy bây giờ hãy tâm mình quyết, nếu muốn kiếp sau giàu sang thì kiếp này phải gieo nhân là cái tâm phải mở tâm ra, bố thí cúng dường làm phước, ăn hiền ở lành, có đức tính phan dung nhân dân, thì mình gieo cái nhân nào thì đời sau mình sẽ được cái phước đó. Thì bây giờ để nói về cái phước cho tự nghe rõ đó, trong đạo Phật chúng ta đó, Đức Phật dạy có ba cái phước căn bản. Mà tự nghe kỹ nha, có ba cái phước căn bản. Một là phước vật. Phước vật là gì? Tức là vật đây là vật chất, tức là nhà cửa, ruộng vườn, vật dụng xe cộ, vân vân, những cái vật chất mình xài đó, đó gọi là phước vật. Thì cái phước này là do mình tạo ra. Có những người sanh ra nó đã có cái phước đó sẵn rồi. Có những người sanh ra là sanh ra là con nhà giàu, là sanh ra từ trong cái trứng mỏng, giàu có rồi. Ở trong họ giàu có, họ có cái số giàu, họ có cái phước sẵn trong đời trước đó, họ ở trong cái bụng mẹ rồi, đã có phước rồi. Khi họ ở trong bụng mẹ mà cái người mẹ này á, là nhà giàu, thì cái người mẹ này luôn luôn thường hay đi siêu âm, đi là ăn uống những chất chất dinh dưỡng, uống sữa cao cấp để chi, để bồi dưỡng đứa con trong bụng của mẹ đó được đầy đủ sức khỏe, sanh ra đầy đủ chất tốt. Thì tự thấy cái đứa con đó, nó đã có phước từ trong trứng rồi, phải không? Còn có những đứa con mà nằm trong bụng mẹ mà mẹ thì nghèo khổ, đi làm thuê làm mướn, có nhiều khi lao động nặng nhọc quá đó, thì có thể bị sảo thai. Thì cái đứa con này chưa mở mắt chào đời á, thì nó đã chết rồi, được chưa sinh ra đời nữa. Còn nếu mà sinh ra đời á, thì nghèo khổ tả tơi, thiếu thốn, nhà cửa mưa giọt, bữa đói bữa no, mẹ thì khô đét, không có sữa để cho mình bú. Thì ta thấy không, cái số phận con người nó sinh ra nó đã định đoạt từ trong lòng mẹ rồi. Rồi từ đó rồi lớn lên trong hoàn cảnh giàu có hay nghèo khổ đó, mà có người ta thành đạt được cái cuộc sống danh vọng địa vị, hay là nghèo khổ cu ly bằng cùng đói đất chân dân, thì tất cả đều do cái phận, số phận của chúng ta trong cái quá khứ đó, gọi là cái phước vật. Phước vật như vậy thì Phật tử muốn cho đời xa kiếp này, nếu Phật tử thấy mình còn thiếu thốn về nhà cửa ruộng vườn, thiếu thốn về vật chất tiền bạc, thì Phật tử nên nhớ rằng mình đã nhiều đời nhiều kiếp mình không có gieo cái phước vật, tức là không có bố thí, không biết thương ai, không biết cúng dường làm phước từ thiện giúp đỡ ai, không biết chia sẻ chén cơm manh áo cho những kẻ nghèo khổ bất hạnh, thì Phật tử phải tu cái phước này. Phật tử nghe kịp không? Kịp không? À, phải tu cái phước này, đó là phước vật. Phước vật tức là phước về vật chất á, vật dụng xài đó. Cho nên hãy mình cúng dường gạo thì kiếp sau có gạo ăn, mình cúng tiền thì kiếp sau có tiền xài, mình cúng thuốc men á, bố thí thuốc men thì kiếp sau mình đau bệnh có thuốc men. Phật tử có nghĩ rằng có nhiều người bệnh mà không có thuốc uống không? Có không? Đừng nói chi bây giờ năm nay là năm 2009, là thế kỷ 21 rồi. Phật tử có tin rằng trên đời này có một người thiếu nợ người ta có 30.000 thôi mà trả không nổi không? Đó là thằng em của tôi, là em trai út tôi, bạn của nó đó, mượn nó 30.000 thôi mà tử 3 năm rồi trả không nổi. Làm cái nghề văn câu, rồi 30.000 là làm cái ngày nào là ăn giờ đó, làm ngày nào ăn bữa đó, rồi là vợ con là nheo nhóc rồi làm bữa nào ăn đó, cứ hứa lần 3 năm rồi mà trả không nổi. Rồi hôm trong Tết tôi về quê, cái thấy cái thằng đó ngồi nói chuyện với em út tôi đó, em trai út tôi đó, thấy nó khóc. Cái tôi hỏi em tôi hỏi làm gì cái cậu đó khóc vậy, thì đứa em trai út nó thiếu con 30.000, mấy năm nay nó không trả, rồi tính là 23 Tết này nó trả, bây giờ nó ra nó khóc, nó xin thiếu năm tới trả nữa. Mà có 30.000, tôi thấy không? Tôi nói thôi cho nó đi để tôi trả cho. Đó. Cái nó mừng quá, nó lại tôi xá, tôi lia lịa, cảm ơn ông sư, cảm ơn ông sư. Tôi nói giờ thôi cho nó đi rồi lát tôi trả lại cho. Đó, rồi lát cho tôi đây là cái em nó thôi, nếu mà sư nói vậy thôi con cho nó luôn, sư khỏi trả. Thì mà tự thấy không, có 30.000 thôi mà không có tiền trả nổi, nghèo thì nghèo sát sơ. Thì đó là con người chúng ta sẽ dễ sanh ra đời và thiếu thốn về cái vật chất, thiếu thốn về tiền bạc, thuốc men đau bệnh, đó là do nhiều kiếp bỏng sẻn, tham gian, giật nợ, vong ân. Cho nên cái nghiệp bằng cùng nó có nhiều vạn, nó nhiều dạng lắm. Thí dụ như là kiếp trước không bố thí, kiếp trước không có lòng từ bi chia sẻ đó. Rồi là trong những cái nghiệp bằng cùng đó, cái nghiệp nặng nhất là cái nghiệp vô ơn. Mình mang ơn người ta mà mình lấy quán mà trả, phải không? Mình phủ nhận, nhất là đứa con mà phủ nhận ơn cha mẹ, đệ tử phủ nhận ơn thầy. Rồi đó là tình bạn, người ta giúp đỡ mình thì mình ngoảnh mặt quay lưng, lấy quán đáp thù á, đó là cái nghiệp nặng nhất. Cái tâm nghiệp đó nó sanh ra đời sao vậy? Sanh vào cái gia đình bần cùng nghèo khổ. Phật tử nên chú ý điểm đó. Chứ mày nói người Phật tử mà bỏng sẻn không đúng. Không phải cái người đó bỏng sẻn cái sao nghèo, không phải đúng. Nó nhiều cái nhân đó. Nhưng mà cái nhân chánh đó là cái nhân vô ơn. Vô ơn bất nghĩa đó. Phủ bạc cái ơn của người ta. Mà khi mình phủ bạc cái ơn người ta, tức là mình dứt cái ơn ta rồi. Mình lương gạt ơn ta rồi. Đó là mình dứt nợ, tức là mình thiếu nợ rồi. Cái nghèo cùng nó phải do thiếu nợ tiền bạc, mà thiếu nợ về ơn nghĩa, thiếu nợ về tình người, thiếu nợ về lòng tốt của người ta cũng là thiếu nợ, thì sanh ra bằng cùng. Cho nên Phật tử phải cố gắng hiểu đạo rồi, phải cố gắng gieo cái nhân đó, gọi là gì? Đó là phước vật. Phật tử nắm được là phải không? Đúng không? Bây giờ chúng ta qua cái phước thứ hai nha. Cái phước này trúng bệnh như đó. Đó là phước gì? Phước trí. Phước trí là gì? Tức là chỉ cho tâm trí chúng ta sáng suốt, nghe một hiểu mười, thông thái nhận định, người ta nói gì mình hiểu được cái đó. Đó là phước trí. Thì cái phước trí đây đó, nó nói cho theo đời là cái tâm trí của chúng ta. Nói về đạo đó, đó là trí tuệ, hay là cái tuệ trí của chúng ta. Cho nên Phật tử thấy đó, trên đời đó, có nhiều người đó, về cái phước vật đó, thì họ không tạo, không gieo. Cho nên họ sanh ra nghèo khổ bần cùng. Rồi phước trí đó, họ cũng không có gieo, không có tạo nữa. Cho nên họ vừa nghèo mà vừa gì? Vừa ngu. Phật tử thấy nghèo mà ngu khổ không? Còn trong khi đó có những người á, Phật tử biết không, họ giàu có tiền bạc, có đầy đủ, họ chỉ gieo tạo cái phước vật thôi mà không gieo tạo cái phước trí, cho nên giàu mà ngu luôn. Giàu mà ngu người ta gọi là gì? Là trọc phú, phải không? Trọc phú. Bây giờ tôi hỏi Phật tử, bây giờ giữa giàu và ngu, nghèo mà ngu, Phật tử sợ cái nào? Hả? Sợ cái nào? Phật tử sợ giàu mà ngu á, thì cũng đúng thôi. Còn riêng tôi á, thì tôi sợ nghèo mà ngu. Trời ơi, nó nghèo, nó khổ lắm. Phật tử ơi, nghèo, tới đây nó thiếu thốn tiền, bạc, vật chất này kia, nó nghèo, nó khổ đó. Mà thêm cái ngu nữa. Ngu là không biết làm phước gì hết á. Thì cái đó mới là đáng sợ. Ở xóm tôi có cái ông đó ở ngoài xóm á. Tao nói ông nghèo á, tối ngày ăn nhậu không à. Mà ngu tàn nhẫn luôn. Bây giờ, cái bữa đó ông vô từ xá. Tôi mượn ông chồng dùm tôi, bữa đó tay tôi đau, tôi đào cái lỗ không được trồng cái bông trang. Cái nói con chồng dùm sư cái bông trang đi. Rồi 23 Tết này á, là sư có phần quà cũng khoảng 80-90 ngàn, có gạo mì cho để dành cho con. Con này không có sổ hộ nghèo. Cái kêu nó trồng xong rồi nó đòi tiền. Nói không, con trồng sư cho con 5 ngàn. Cái tôi mới nói rằng đó, tôi nói sư nói với con á, là con trồng giùm cho sư, ngày mai sư cho con quà Tết hay ba Tết, mà món quà 80 mấy ngàn, gần 90 ngàn lận. Mà bây giờ nếu con đòi 5 ngàn thì ngày mai con không lấy quà nha. Nó thôi, mà để lấy 5 ngàn đi nhậu à. Mà tự thấy ngu không? Hay vậy mà lấy cái quà đó đi bán đi hết mà tự. Mà này ngu đó, đòi 5 ngàn trước mắt à, còn quà gạo không cần thiết. Đó. Cho nên trên đời có những cái nghèo mà không biết làm phước, nghèo mà không biết xả bỏ cái ngu đó thì nó ngu hoài có gì đâu. Cho nên nó Phật tử biết không, xưa kia ngài Ca Diếp á, ngài chuyên môn á, ngài đi bác ở xóm nhà nghèo không à. Còn ông Tu Bồ Đề á, thì đi bác nhà giàu. Mỗi người hai vị Thánh Tăng này có quan điểm khác nhau. Ngài Thánh Tăng nói rằng cái người giàu á, là kiếp trước họ có gieo nhân, có cái tâm lành bố thí cho kiếp này giàu. Bây giờ mình đi vào cái xóm nhà giàu để nhắc nhở họ nhớ mà bố thí để kiếp sau giàu nữa. Đúng không? Đúng không? Trong khi đó ngài Ca Diếp á, thì ngài nói rằng tội nghiệp mấy người nghèo, nhiều kiếp bỏng sẻn không biết bố thí cúng dường, cho nên kiếp này nghèo, thôi bây giờ mình đi nhà nghèo để mà cho họ có cơ hội họ bố thí cho kiếp sau họ được giàu. Hai người đều chấp quan điểm với nhau thì Đức Phật quở liền. Đức Phật nói mấy ông á, chấp có một bên à, còn phân biệt giàu nghèo, cho nên mấy ông phải là bữa nay đi sớm nhà nghèo, mai đi sớm nhà giàu, cho cái tâm bình đẳng chứ, tại sao tôi còn thiên nhà giàu thiên nhà nghèo, phải không? Cho nên Ngài Ca Diếp hôm đó Ngài đi vô xóm nhà nghèo đó, Ngài gặp cái bà lão. Bà lão thì bà nghèo, sát sơ, bữa đó bà xin được một chút cơm thừa, cơm thiêu của người ta bố thí đó. Thì bà đang sửa soạn mà ăn, thì Ngài Ca Diếp, Ngài ôm bát, Ngài đứng kế bên đó, Ngài xin. Thì bà lão này sợ quá, cái quy đức của một thánh tăng mà bây giờ là mình sửa soạn ăn mà Ngài ôm bát, Ngài đứng trước mặt mình, là Ngài tính xin cái bát cơm thiêu của mình ăn, thì bà lão sợ quá. Bà lão run bày bẫy đi, ông Sa Môn ơi, ông Sa Môn, ông đi chỗ khác đi, thức ăn của già này không có xứng đáng gì để cho ông ấy. Thì Ngài Ca Diếp thấy bà lão này nghèo cùng bần khổ, ăn cơm thiêu của người ta thấy đó mà sống. Cái Ngài nói câu nói vậy, cái gì bà lão ăn được thì Sa Môn ăn cũng được. Nhưng bà sợ quá, bà không dám bố thí cái bát cơm thiêu. Thì mai sau lúc đó bà còn một chai nước sạch, bà mới vừa múc dưới sông đem về nước sạch. Bà nói, vậy thôi lão có cái nước này cúng dường cho Sa Môn. Thì bà lão dâng cái chai nước đó cho Ngài Ca Diếp. Ca Diếp thành tâm nhận cái bát cơm đó, chai nước đó, và chú nguyện cho bà lão này được phước báo. Thì sau khi bà lão chết đi, được sanh về cõi trời. Cho nên mà tự thấy rằng chỉ cần lòng thành tâm trong một cái vật đơn sơ là một chai nước thôi, mà lòng thành tâm đối với một cái bậc có giới đức á, thì người đó đã ra khỏi số nghèo liền. Đó, mà tự thấy không? Cho nên mình làm cái gì cho thành tâm. Muốn mình đã nghèo cùng nhiều đời và kiếp rồi, tại sao mình lại không chịu đi ra khỏi cái con đường nghèo cùng đó, mà tại sao mình cứ bỏng sẻn, tham gian, ích kỷ, vô ơn, bất nghĩa, không tạo nghiệp bằng cung. Mà bây giờ muốn thoát khỏi cái đó thì phải tu phước trí. Đó. Cho nên cái nghèo á, cái nghèo mà ngu á, nó đáng sợ. Mà giàu á, mà ngu á, cũng còn sợ, cũng đáng sợ. Tại vì giàu mà không có trí tuệ để mà bố thí cúng dường á, rồi ăn chơi, rồi xài á, là xả sưởi đó, thì sao? Thì cái sao nghèo nữa. Cho nên nói chung thì cái ngu là đáng sợ nhất. Giàu hay nghèo thì cái ngu đáng sợ. Nhưng mà đối với tôi thì nghèo mà ngu là đáng sợ nhất. Còn Phật tử giàu và ngu thì sợ cũng đúng thôi, phải không? Nhưng mà đối với tôi thấy cái người nghèo đáng thương. Nghèo cùng thì tâm trí không biết làm phước, không biết bố thí, không biết làm cái gì để cho đời mình thoát khỏi bần cùng. Nghèo cỡ nào cũng bần cùng. Đó. Cho nên ở đường xá tôi có cái cô ở đâu không biết, cô hai thường hay mua da chai đông dịch Phật tử. Cái mỗi lần có vô tịnh xá, cái Phật tử hỏi Phật tử bên này có gì bán không chị? Thì Phật tử có ve chai, có gì đem ra bán. Trời ơi, cô bán, cô mua, trời, cô tính sát chán luôn. Cái món đồ đó chừng ngàn, bà tính chừng có 500. Phật tử bán là phiền não quá, cái tôi nghe càm ràm, cái gì vậy, sao cô phiền não vậy? Nó còn nhỏ, nó mua cái món đồ này là 2.000, mà nó trả có 500, có 700, có khi ngàn. Rồi là thấy ghét mà không bán. Cái tôi nói, thôi người ta nghèo khổ quá, cho đi con. Thôi không có cho, nghèo quá cho chết luôn. Mua của chùa mà tính toán quá trời, vậy sao giàu được. Rồi cái nghe, nhưng mà chừng nghe tin tôi phát quà thì mon men vô lắp đó vô làm bộ cầm để chọi quét để cho tự thấy thương, là lên báo cáo thôi, có người nghèo đang quét lá cây sư để tôi cho. Vô chùa thì chờ cái hỏi xin, nhưng mà mua cái gì để tính sát dáng. Cái người nghèo nó khổ, nghèo nó dính mắc về tiền bạc, dính mắc về cái sự bằng cùng đó, nên làm cái gì cũng tính toán. Đó, tự thấy không, trên nghèo. Cho nên con đường phước trí là chúng ta phải tạo ra, phải tu. Để giờ phước trí là sao? Đạo Phật tử phải nhiều đời mình ngu si rồi, giờ Phật tử phải nghe Pháp. Đó. Đi chùa mà không nghe Pháp á, chỉ biết cúng dường bố thí thôi á, thì kiếp sau giàu mà ngu đó. Tôi nói thiệt á. Phải không? Đi vô chùa cái bố thí cúng dường xong rồi, tới giờ nghe Pháp thì thôi đi về. Đó là giàu, kiếp sau giàu, bố thí thì giàu, cúng dường thì giàu, có cơm ăn, nhưng mà kiếp sau ngu. Thì ta gọi đó là trọc phú. Đó, cho nên đó là, còn cái người á, còn cái người nghèo, đã nghèo rồi. Đi chùa, con người bản thân mình đã nghèo rồi, mà lại á, tâm trí tối hù. Lên ngồi nghe Pháp á, ông giảng sư, ông giảng á, mệt cần chết. Mình kiếm cái góc nào, mình quẹo cái đầu cái gái khò. Thì kiếp này đã nghèo mà ngu thế đó rồi, thì kiếp sau đó cũng nghèo ngu tiếp. Phải không? Không ráng để nghe Pháp. Rồi cái người nghe Pháp mà ngủ gục đó là cái tâm cầu Pháp không thiết tha. Bây giờ ông sư đó, ông giảng bây giờ 10 câu thì mình nghe ráng giỡn nó tay lên. Trống con mắt lên, đừng cho ngủ. 10 câu nghe được 1 câu cũng đỡ, đỡ hơn là Bùi Kiệm. Phải không? Không dốt câu nào chơi. Mình nghe 10 câu mà nhớ được câu, nghe 100 câu nhớ được 10 câu, nghe 1000 câu thì bây giờ mình nghe hoài nghe mãi riết từ từ mình cũng hết ngu. Và tới đồng ý không? Khai mở tâm trí ra, mình tu mà không học thì tu mù. À, thì cái phước trí đó là quan trọng. Rồi á, ngoài ra đó, Phật tử đi nghe pháp thì mình phải tay đặt cái thời giờ mình nghe pháp để mình mở cái túi mình ra để đựng cái khôn của người ta. Khi một vị thượng tọa giảng sư hay là một cái người thông thái á, mà ta đã từng trải cuộc đời, ta đi đó ở đây ta hiểu biết nhiều hơn mình. Một vị giảng sư mà lâu năm tu học, ta có những cái kinh nghiệm tu học nhiều hơn mình, Phật pháp thông hơn mình, thì mà người ta nói cho mình nghe đó, mình ráng mình học để mà mình được khôn một phần nào đó, thì cái người đó đã tạo cho mình cái nhân phước trí. Mà trong khi mình đến không nghe, trong đạo tràng của chúng ta, mình đến không nghe mà lại nói chuyện nữa. Ông giảng sư đang giảng, Phật tử ta đang chăm chú nghe, cái mình nói, mình đem chuyện đời tư ra, mình xù xì, mình nói này kia người ta nghe không được. Tức là mình phá cái nhân phước trí của người khác rồi. Phật tử thấy phải không? Phá cái nhân phước trí người ta, ta đang tạo cái nhân phước trí mà mình phá vỡ cái nhân của ta, thì vô tình mình cũng tạo cái nghiệp ngu cho mình nữa. Cho nên nghe pháp nói chuyện cũng là cái nghiệp ngu. Phật tử sợ chưa? Tại vì giờ ông giảng sư đang đem hết tâm huyết ra để giảng cho Phật tử nghe. Rồi có những người Phật tử huynh đệ mình ta cũng ráng để mà chống được sự buồn ngủ, ráng nghe. Cái mình đem chuyện đời tư ra xù xì thì làm cho ta không nghe được. Tức là mình phá cái nghiệp của người ta rồi. Phá cái thiện nghiệp của người ta rồi. Phá cái phước trí của người ta rồi. Thì vô tình mình tạo nghiệp ngu cho mình. Thì sanh ra đời đời đều ngu si hết. Đời này ngu si, đời sau ngu si, đời sau ngu si, cứ ngu si hoài. Nghèo ngu, kiếp nào cũng ngu nghèo hết trơn. Phật tử thấy khổ không? Kiếp này nghèo ngu, kiếp sau ngu nghèo. Không nói sợ hay sao? Đó, thì cho nên cái phước trí rất là quan trọng. Cho nên Phật tử phải ráng nghe kinh, học pháp. Ráng mở cái lòng mình ra để học kinh, học pháp để cho mình được thông minh. Đó là phước trí. Thì đó là hai thứ phước. Bây giờ cái phước thứ ba gọi là gì? Là phước đức. Cái phước đức á, nó cao hơn phước trí. Cái phước vật á, thì mình sống hết một đời rồi mình bỏ lại. Giàu sang tiền bạc, sống trăm năm rồi cũng bỏ lại. Còn cái phước trí á, là nó theo mình suốt mãi trong kiếp luân hồi. Cái phước trí này khi sanh ra có trí tuệ, có sự nhận thức, biết được con đường tránh tà phải quấy, rồi con người sẽ tìm được con đường mà thoát ly. Phật tử biết như tôi hồi xưa đó, là cha mẹ làm nghề nông, mới có mười mấy tuổi đã theo cha ra đồng. Rồi có những buổi chiều mà trời mưa tầm tã nè, rồi cha tôi bệnh, một mình tôi ở ngoài giữa đồng á, tôi nhổ từng bó mạ để mà sáng phân ra cho người ta đi cấy. Cái tự nhiên cái trí tôi nó sanh ra, lúc đó 15, 16 tuổi thôi mà cái trí nó sanh ra. Nó cuộc đời mình sanh ra con nhà nông thế này, không lẽ cứ rầm ruộng suốt đời rồi lấy vợ đẻ con rồi bao nhiêu người khác rồi chết, cuộc đời sanh nó vô nghĩa quá. Nó suy nghĩ đó rồi cái buồn, thấy buồn cuộc đời á, cái lợi tròi nằm. Lúc đó mới 15, 16 tuổi lợi tròi nằm. 8, 9 giờ đêm chưa vô nhà. Cái mẹ tôi mới nói giờ này sao không thấy tôi ở ngoài đời thứ bảy, giờ này không thấy thằng bảy vô. Tôi kiếm nó coi ra thấy nằm chà queo đó. Buồn thấy buồn cái cuộc đời mình sao nó cứ lẩn quẩn sanh ra trong cái kiếp nhà nông, cha mẹ làm nhà nông rồi đi mua bán thế này cái nghèo. Rồi cái không lẽ sanh lên rồi cũng nói nghiệp cha làm ruộng rồi lấy vợ sanh con như bao nhiêu cuộc đời khác. Thì cuộc đời ý nghĩa gì đâu, nằm đó suy nghĩ rồi cái buồn nằm đó, không muốn vô nhà. Thì mẹ đi kiếm thấy nằm chà queo trong ngoài giữa đồng á. Cái mẹ không biết gì hỏi, giờ con nói thiệt ra con có thương nhỏ nào không? Con thương nhỏ nào thì con nói thiệt cho má đi cưới. Cái nói trời ơi mới 15 tuổi thương ai bà. Thì chứ tại sao con nằm đây mà không vô nhà? Nó tại con buồn đời. Trời ơi vì nó không biết buồn đời nữa. Đó, rồi lớn lên cái nhờ đi chùa, theo mẹ đi chùa. Mẹ dẫn đi chùa ấy, rồi học kinh, học pháp gần với sư. Tới 19 tuổi đi xuất gia tới giờ luôn. Đó, Phật tử thấy không? Cái trí nó dẫn cho mình đi từ trong tối ra cái sáng. Còn cái người không có trí ấy, cứ lũi vô trong cái đau khổ, lũi trong cái sự vô minh, lũi vô trong cái tội lỗi, lũi vô trong sự si mê, rồi cứ tạo nghiệp mãi trầm lưng trong bể khổ hoài. Phật tử thấy cái trí nó quan trọng không? Đó, cho nên người chúng ta phải tạo cái phước trí. Phước trí này sẽ theo mình trong suốt kiếp luân hồi. Sanh ra đã có trí tuệ, sanh ra có sự khôn ngoan, sanh ra có sự nhận thức, rồi tìm con đường giải thoát. Cho nên có nhiều người Phật tử chúng ta thường hay tâm sự với quý sư cô, quý sư đó, trời ơi con mà biết đạo sớm hay con gặp sư cô sớm á, thì con đâu có chồng chi cho khổ muốn chết vậy nè. Phải vậy không? Có nhiều thằng nam nói trời con phải gặp sư sớm rồi con đi tu, rồi bây giờ đâu có thúc thằng thế tử vậy. Nhưng mà khi mình biết cái đó thì bây giờ nghiệp nó, nghiệp ái nó chối buộc rồi, làm sao mà mình cắt ái ly gia được đó. Cho nên nó khó điểm đó. Cho nên còn gì sướng hơn bằng là khi mình còn độc thân mà mình giác ngộ cái mình đi tu nhẹ gánh khổ đó. Cho nên có cái bà Phật tử đó bị chồng phụ, có bỏ được cho bà 4 đứa con, đi theo người khác, bà giận, bà thù người đàn ông đó. Bà vô bạch với một vị sư nói, bà sư bây giờ con muốn đi tu, con chán cuộc đời quá. Vị sư nói rằng con hiểu đạo Phật sai rồi, đi tu không phải là ruồng bỏ gia đình. Con đã có gia đình, tuy bị chồng phụ nhưng mà con có con còn nhỏ, con đi tu con từ bỏ, ruồng bỏ gia đình vậy. Mà con an thân cho bản tâm con, để cho các con nó bơ vơ, mất cha rồi và mất mẹ nữa, thì nó lớn lên nó thành cái người gì? Con phải làm tròn cái bổn phận người mẹ có con, nuôi con khôn lớn đi, chừng đó rồi con về già mới tu được. Tự thấy khi là có trách nhiệm đối với gia đình rồi khó tu. Còn giác ngộ rồi còn mà thanh niên thì mới được, mới đi tu mới bảo đảm được. Còn đó là còn nếu lớn tuổi mà gia đình được yên ổn, vợ chồng sắp xếp nhau mà đi tu được, đó là đại phước. Còn không khéo thì tự biết không là cái nghiệp nó trói buộc, tại vì cái trí mình nó sanh trễ. Cho nên Đức Lão Tử cũng nói rằng nhân sanh trí dị sanh, trí sanh nhân dị lão. Con người mà sanh ra rồi, nhân sanh đó, tức là nhân là người, con người sanh ra rồi đó, khi già, gần già đó, thì cái trí nó mới sanh ra. Khi lớn tuổi chút xíu rồi mới có cái trí tuệ, có nhận thức, mới biết khổ, mới vui, thì nhân sanh thì trí nó sanh sao con người. Nhưng mà khi trí nó sanh ra rồi, con người mình đã già, phải không bà tử? Phải không? Khi cái trí mình có cái phước trí mình nó sanh ra rồi, mình biết được khổ rồi, thì thôi vợ con chồng con nó đủ thứ ràng buộc, gia đình hoàn cảnh rồi. Cho nên Lão Tử nói rằng nhân sanh trí dị sanh, trí sanh nhân dị lão. Khi cái trí sanh ra thì con người đã già rồi. Cho nên ngay trong giờ phút này mà Phật tử không tạo cái nhân phước trí á, thì đời nào để tạo nữa đây? Thấy không? Cứ lo tạo phước, người Phật tử lo tạo phước và không cũng không được. Phải tạo phước trí. Có phước trí rồi thì mình gieo nhân đó, khi chết đi cái nhân này nó sẽ theo mình cái đời sau. Nó sẽ chuyển đổi cái số mạng của mình để cho đời sau mình giác ngộ sớm hơn. Đi tu sớm hơn thì mới mau thành đạo giải thoát sớm hơn. Chứ đợi già mà tu thì nghiệp chướng nó già là già, người nào già mà tu á thì thưa Phật tử nó lỗ á, nhiều hơn lời. Già là tu hay lỗ lắm. Tu được bao nhiêu đâu mà lại vừa biết đạo chút xíu là cái chết rồi, đâu tạo bao nhiêu công đức đâu, thì kiếp sau đâu có được công đức gì nhiều. Đó. Cho nên cái phước trí rất là quan trọng. Phật tử phải cố gắng tu tập phước trí, là phải thường xuyên nghe pháp, nghe kinh, học Phật. Cho nên ngoài cái bổn phận tử vô đây mà nghe kinh, vô đây mà làm công quả gì nữa, nhưng mà tới giờ nghe pháp á, Phật tử phải sắp xếp cái gì đó để qua một bên, ráng vô lên nghe thời pháp. Dù có tối dạ cỡ nào nữa, 10 câu nghe được 1 câu, 100 câu nghe được 10 câu, 1000 câu nghe được 100 câu, từ từ rồi mình cũng biết được đạo lý, để mà mình cư xử, để mình sống thuận theo đạo lý đó mà tạo được cái nhân lành, để mình thoát khỏi cảnh nghèo khổ bần cùng, thoát khỏi sự ngu si tâm trí, để mình thông minh sáng suốt, để không tạo nghiệp nữa, để cuộc đời mình đi lên từ cõi thấp hèn lên những cõi thượng giới, cõi cao thượng, cõi giải thoát vân vân. Có giải thoát, có trí mới có được cái con đường hướng thượng, mới được giải thoát. Đó là phước trí. Rồi phước đức á, cái phước đức nó cao hơn phước trí á. Là Phật tử biết cái gì không? Phước đức là cái gì? Là chỉ cho cái tâm đức của Phật tử. Tức là mình tu rồi, như tôi nói hồi sáng, tâm phải từ bi hỷ xả, tâm đừng cố chấp, tâm phải thương người, tức là phải có cái lòng vị tha, phải có cái đức hy sinh. Mình sống vì mọi người thì mọi người mới vì mình. Mình đi vào cái đạo tràng, mình đừng có ích kỷ, mình nghĩ đạo tràng là đạo tràng của chung, Phật pháp là của chung, thì mỗi người đều có một cái bổn phận. Nếu mình đi vô đây không thể, đừng có sanh nạnh, đừng có nghĩ cái chùa đó khác cái nhà, cái chùa đây là chùa của mình, thì mình có bổn phận sạch hay dơ, hay là suy hay thạnh, thì người Phật tử đó phải có cái bổn phận, phải có cái trách nhiệm coi đạo tràng như là cái nhà của mình, coi cái sự thành si cho Phật, thành si của Phật pháp là cái nhà của mình. Cho nên mình tất cả Phật tử đều dành cho Phật pháp, vì Phật pháp mà Phật tử hy sinh, rồi vì con đường tâm linh giải thoát Phật tử hỷ xả, không cố chấp, không giận hờn, thì đó là cái người tu tu đức, đó là phước đức. Vì cái phước đức là chỉ cho cái tâm tánh cởi mở, rộng lượng, bao dung, tha thứ, hỷ xả, thương người, không cố chấp thù hận ai, không ghiềm thù để bụng ai, thì đó là cái phước đức. Và cái phước đức này mới là nhân tố để thành Phật. Cái kia thì phước vật. Rồi cái thứ hai là phước trí, là cái thông minh trí tuệ. Còn cái thứ ba mới là cái đức độ. Sống phải có đức độ thì mới được giải thoát. Tôi nói ví dụ thế này. Ví dụ từ sáng Ngọc Tăng chúng ta, trong những ngày lễ hội, ngày rằm Phật đản, rằm tháng giêng, hay là ngày bác quan trai hàng tháng, thì dĩ nhiên là Phật tử phải có bổn phận trách nhiệm vô đây để mà phụ nấu nướng với sư cô, quý sư cô, phải không? Rồi bây giờ, ví dụ bây giờ cái bữa đó ngày rằm, như vừa qua rằm tháng giêng, ba tánh ở đây chùa rất đông, thì bây giờ cái người Phật tử đừng có nể công, cứ việc ai vô đây, ta muốn ăn một bữa cơm của nhà chùa, thì người ta đã có thiện căn rồi, đã có cái thiện duyên rồi, thì mình cứ việc nấu cho ta ăn, đừng có so đo tính toán lời lỗ gì hết. Khi mà mình nấu ta ăn thì ta ăn được cái bát cơm của nhà chùa đó là người ta đã gieo duyên với Phật pháp, thì mình vì Phật pháp mà quăng truyền Phật pháp. Cho nên tự biết khi mình đã biết đạo rồi thì mình phải làm cái gì lợi ích cho Phật pháp, để trả ơn thầy tổ, trả ơn Phật tổ đã cực khổ với mình. Và cái đó cũng là cái hạnh tu của người Phật tử, để cho mình có đức độ. Còn này đã biết đạo rồi mà mình không làm gì lợi cho Phật pháp, mà trái lại làm tổn thương Phật pháp, gây chia rẽ hận thù cho Phật pháp, phải mang tai tiếng, bị tiếng xấu nữa, thì đó là Phật tử tạo cho mình cái nhân xấu. Thì người Phật tử đó không có tu phước đức được. Cái phước đức là do cái tâm linh của mình cởi mở ra, vì Phật pháp, vì cái phúc công cộng, vì lợi ích chung cho tất cả cộng đồng, mình hy sinh cái quyền lợi, hy sinh cái bản ngã, hy sinh lợi ích riêng tư, mà làm cho cái đạo pháp được sung thành. Ví dụ bây giờ bữa đó mình đãi cho bá tánh hết trơn rồi, rồi còn mấy chị em mình còn lại một nhóm ở dưới nhà trù á, chừng 50 người đó, thì mình để dành lại một mâm cơm cho mình, phải không? Cơm để lát mình chiều mình ăn. Nhưng mà bữa đó có đoàn Phật tử nào hay đoàn bá tánh nào đó ta vô á, thì ta đi rất chưa thì biết ta chưa ăn cơm. Thì cái người Phật tử mà có cái tâm đức gì Phật pháp á, thì thôi giờ đem ra đãi ra mình người trong nhà, miễn sao ta ăn ta vui, ta gieo giống với Phật, gieo giống với Phật bảo á, Tam bảo á, mà mình á, ăn lát mình nấu cơm ăn với tương cũng vẫn vui. Còn người Phật tử mà không có đức á, còn mâm cơm để dành lại cho cái nhà trù ăn á, thì thấy cái đoàn nào vô cái mình xù xì đó, trời ơi, tới giờ này mà còn đi vô nữa, cơm đâu mà đãi. Thôi còn mấy tô canh kia mình giấu hức cho rồi, để lát mình ăn chứ rồi đãi chờ nó bụng sao. Cái đó là đâu có đức. Tất cả vì Phật pháp. Tôi nói Phật tử nghe kêu không? Nếu Phật tử làm hưng thành Phật pháp thì Phật tử được có phước. Phật tử biết cô ca sĩ Thanh Kim Huệ không? Biết không? Cô vừa biết đạo xong rồi đó, là cô ra cái đĩa CD đó là chuyện hàng ngày. Phật tử kiếm cái đĩa mà thì chuyện hàng ngày. Cô ta vừa biết đạo là cô ta đem cái giọng ca sĩ của mình, sự hiểu biết mình á, mà cô soạn một số những cái bài đạo lý, cô thâu vô cái đĩa CD là chuyện, để cái tựa là chuyện hàng ngày. Thì cô nói rằng á, là cô biết Phật pháp rồi, cô phải làm cái gì đó để cho trả ơn Phật pháp, bằng cách là đóng góp cái công sức của mình để người ta biết đến Phật pháp. Hay là nghệ sĩ Bạch Tiết á, để Lệ Thủy đó, ta chuyển thể cải lương kinh pháp cú thành những cái trường ca kinh pháp cú, trường ca kinh Di Đà, trường ca kinh Vô Lan. Tức là ta làm cho mọi người biết đạo. Còn mình biết đạo rồi thì mình biết mình thôi. Không làm sao cho ai biết đạo, cho nên làm sao có đức được. Đó, cho nên cái phước đức đó, là nó thể hiện được cái tâm từ của người đó. Thể hiện qua cái tâm bi, tâm từ, tâm hỷ, tâm xả. Cái tâm bác ái, tâm bao dung, tâm vị tha. Thì đây là cái phước đức. Đó là cái nhân tố tránh yếu nhất để cho chúng ta thoát khỏi được cái luân hồi, thành tựu được cái đạo quả giải thoát. Tức là chúng ta hướng thượng, sanh lên những cõi giới cao thượng. Còn nếu tâm niệm chúng ta tự tôn, tự đại, ích kỷ, thù hằn, nhỏ gian, ti tiện, chim chuột, tôi mà tâm hồn chim chuột quá, nhỏ gian chim chuột quá, thì mãi mãi chúng ta vẫn là kẻ phàm phu. Dù chúng ta có tu phước vật thế nào đấy nữa, phước trí thế nào đấy nữa, nhưng mà không chuyển hóa được tánh tình, cứ đi giữ cái tánh tình chim chuột, nhỏ gian, ích kỷ đó, thì mãi mãi chúng ta cũng vẫn là người phàm mà thôi. Đó. Phước vật thì chúng ta được sống bớt khổ trong cõi trần lao. Phước trí thì chúng ta thấy được con đường sáng để chúng ta hướng mình mà đi. Còn phước đức mới là nhân tố để giải thoát khỏi luân hồi, chuyển đổi số mạng. Thì ba cái phước đó Phật tử nên nắm rõ. Phật tử hiểu rõ chưa? Đó thì Phật tử phải cần tu ba cái phước đó. Thì ba cái phước này là cái phước nào giờ khó tu nhất? Khó tu nhất. Phước đức khó tu nhất. Rồi kế đó là phước trí. Còn phước vật thì dễ lắm. Chưa cô hô hào được cái móc túi 100.000 cúng cái ọt à. Cái đó thì dễ lắm. Phải không? Phước vật thì dễ tu, nhưng mà cái phước trí hơi khó. Tại vì nếu mình ngu quá cũng khó tu lắm. Ngu nghe pháp hiểu và ngu gục hoài cũng khó. Còn phước đức là mở rộng cái tâm phàm phu của mình ra, tâm chúng sanh mình ra, để mà bao dung tha thứ được mọi người. Đó, phước đức mới là quan trọng. Như vậy thì trong đạo Phật á, Phật tử biết á, đạo Phật chú trọng nhất về cái tâm. Đức Phật nói rằng á, là tâm, trong cái vấn đề mà phước quả đó, thì Đức Phật đều nói rằng đó là do cái tâm. Trong vấn đề tạo nghiệp thiện ác, Đức Phật cũng nói là do cái tâm. Tất cả tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, hành động của mình đều do tâm mà làm hết. Phật dạy rằng chính cái tâm dẫn dắt lôi cuốn thế gian và chính con người làm chủ cái tâm ấy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái người tu học Phật Pháp á, thì nên coi lại cái chỗ tạo nhân của mình á, lành hay dữ, tránh hay tà. Chứ không nên coi bói, sinh xăm, bói quẻ làm gì, giận mạng ở trong tâm mình. Mình coi lại cái nhân của mình gieo hàng ngày là mình làm cái gì. Mình làm phước, làm thiện, ăn chay, làm lành, bố thí, có từ tâm, thương kẻ nghèo, khổ, bất hạnh. Đó là cái nhân lành. Mà gieo cái nhân lành này thì chắc chắn gặp quả lành, khỏi cần coi bói. Coi làm chi? Sinh xăm bói quẻ làm gì? Còn giờ đi sinh xăm bói quẻ coi bói mà mình làm ác thì cái nghiệp, cái bói đó cũng không còn linh nữa. Cho nên Đức Phật nói rằng số phận, vận mạng đều nằm trong tay của chúng ta, tức là nằm trong tâm của chúng ta. Như Lục Tổ Năng nói, tất cả các loại phước điền đều quyết định ở trong tâm mình hết. Thì có câu chuyện thế này, mà tự biết không, có một cái ông đó. Cái ông này thì rất tin tưởng vào cái tướng số. Cho nên là hằng ngày anh ta đó đều ngồi yên á, ngóng chờ cái vận may đến với mình. Đến nỗi là anh ta tin tuyệt đối vào cái số phận. Mọi thứ ông ta nghĩ rằng á, đều do ông trời sắp xếp sẵn hết. Mong cũng chả được, mà không mong nó cũng dẫn đến. Anh ta sanh ra rồi, anh ta lớn lên, anh ta tiêu cực. Anh ta nghĩ rằng tất cả đều là trông chờ vào cái vận may. Và ông nói rằng hôm nay mình nghèo đây cũng do trời. Mà mai này nếu giàu cũng do trời. Bây giờ mình nghèo đây cứ việc ngồi chờ, vận may đến với mình ông trời sẽ cho giàu. Anh ta không làm gì cho anh ta thụ động. Đó. Rồi mấy chục năm qua, đó, cuộc sống của anh ta cũng lình bình vậy đó. Không có vận may. Nhiều lúc anh ta gặp những cái khó khăn, rồi bệnh hoạn tai nạn, anh ta mất cái phương hướng. Đó. Trong lòng anh ta hoang mang, anh ta thắc mắc. Cho nên anh ta đi đến một ngôi chùa, gặp một vị đại sư. Anh ta vào chùa, anh ta lại Phật, khấn Phật độ trì cho anh ta có được cái vận may, có được cái sự giàu sang, có được cái đời sống sung túc. Anh ta giái Phật, cầu Phật độ trì không xong rồi, anh ta mới xuống kiếm một vị trụ trì, vị đại sư trụ trì, anh ta mới thưa hỏi. Anh ta thỉnh vị trụ trì đó ra và thưa hỏi. Nếu mình thừa khai đau bệnh thì mình về, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình làm lành, mình bố thí, mình phóng sanh, thì cái nghiệp nó hết. Nó hết thì qua 6 tháng sau được coi lại. Thì cái đường chỉ tay của mình nó đau một cái đứa nó liền trơn luôn, là con người này có sức khỏe, cái đau bệnh nó thay đổi. Cho nên sau khi vị đại sư này mới chỉ từ đường nét nào là những cái đường nét biểu thị cho sự nghiệp, biểu thị cho tình duyên, biểu thị cho cái sức khỏe của anh ta rồi đó. Sau đó đó, vị đại sư mới biểu anh ta đó, anh nắm chặt bàn tay lại cho tôi. Thì cái ông này mới nắm chặt bàn tay lại. Vì đại sư mới nói là vậy thì anh hãy nói xem những cái đường chỉ tay biểu thị cho sự nghiệp, tình duyên, số mạng bây giờ nằm ở đâu? Đang nằm ở đâu Phật tử? Nằm đâu? Nằm trong bàn tay của mình chứ đâu. Xè ra thì đủ thứ đường công danh sự nghiệp, giờ nắm lại nằm trong bàn tay mình chứ đâu, phải không? Đó. Thì ông thanh niên này thì nó vẫn nằm trong bàn tay của con chứ đâu. Thì đại sư liền hỏi, thế thì số mạng nó nằm ở đâu? Số mạng cũng nằm trong tay mình chứ đâu. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? À, vậy thì số mạng nằm đâu mà đi coi bói. Đó. Cho nên á, người thanh niên này tỉnh ngộ liền. Ông ta mới thấy rằng, ông ta mới ngộ ra hiểu rằng, thì ra số mạng của con người không phải nằm trong lời nói của ông thầy bói, không phải nằm trong lời nói của thầy tướng số, không phải nằm trong lời nói của kẻ khác, mà nằm trong bàn tay của chính mình. Mà nằm trong bàn tay của chính mình tức là mình làm chủ vận mạng của mình. Mà nói theo Phật học á, là nằm trong tâm của mình thì do tâm mình làm quyết định vận mạng của mình, mà tới đây phải không? Phải không? Hiểu chỗ này chưa? Có gì thắc mắc không? Đó, như vậy thì tự thấy đi coi bói để làm chi vậy? Đó. Cho nên tự biết không? Nếu chúng ta mà không hiểu chỗ này á, thì chúng ta thụ động, ngồi chờ cái sự sắp đặt của số mệnh, đi đó là sai lầm. Số mệnh nó thay đổi tùy theo tâm của chúng ta. Cái tâm hiền đức thì số mạng nó thay đổi được phúc đức giàu sang. Cái tâm độc ác thì số mạng nó sẽ thay đổi bần cùng và chết yểu. Tất cả đều do tâm niệm của chúng ta hết. Tâm niệm chúng ta quyết định tất cả mọi hạnh phúc ở trên cuộc đời này. Số mạng hay gì quyết định hết. Đó. Cho nên có nhiều người không hiểu điểm này, không tin vào cái tâm linh của mình, không tin vào tâm mình là một một cái quy luật nó tạo ra tất cả những hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời này, mà tin vào thầy bói. Chúng ta đồn nói ở cái xóm đó có ông thầy bói mù, ông bói hay lắm đi coi. Mà tôi nhớ rằng ông thầy bói ông đã mù rồi, ông có thấy đường đâu nữa mà đi coi bói cho mình, là chỉ đường cho mình đi tương, chỉ đường tương lai cho mình. Mà cũng đồn ở đó có ông thầy bói mù linh lắm, hay lắm, cũng ùng ùng bao xe đi coi. Tôi không biết coi cái gì trong đó. Ông mù hỏi ông có thấy đường không? Không thấy đường mà còn bói mình, bói mình chỉ đường tương lai cho mình nữa, thì nó quá tối dạ. Đó. Rồi tự biết hồi xưa kia có ông lão nó bán dầu nghèo khổ đó. Một hôm ông đi ngang, ở chỗ ông thầy tướng số. Ông thầy tướng số ngoắt lại, anh ông lại đây tôi nói ông nghe. Thì ông lão bán dầu này đó, cái ông thanh niên, ông trung niên bán dầu này đó, mới gánh dầu lại hỏi ông kêu tôi có gì không. Ông thầy tướng số dòm cái tướng ông bán dầu này ngồi đấy. Tôi thấy số của anh á, số của ông á, số cái tướng số của anh á là cái số chết đói. Tôi thấy là hai bên cái mép miệng anh nó có hai chỉ chạy ra nè, tức là anh không có cơm ăn, thế nào anh cũng chết đói à. Cái ông bán dầu nói trời ơi chết đói phải rồi, tôi là bán dầu nghèo khổ, bữa có bữa no, thì ngày nào đó tôi bán ế không có tiền tôi chết đói, ông coi vậy thừa quá. Rồi ông không bao giờ sợ gì hết. Nói mình chết đói thì đúng rồi, tại vì mình nghèo đói quá, nghèo khổ quá, đi bán dầu đâu có lời bao nhiêu đâu, có bữa thì ế về không có cơm ăn, mà hôm nay ông coi mình nói mình tướng chết đói là đúng rồi. Cho nên ông ta cũng vẫn tự tại gánh dầu đi bán tiếp. Đi rồi một đổi tới một cái giếng nước, ông ta mệt quá ngồi xuống tính múc nước uống, thì ông ta dòm thấy cái gì vàng vàng lấp lánh. Ông ta dòm lại trời, một sợi dây chuyền vàng mấy lượng, không biết ai rớt mình bờ giếng á. Ông ta mừng quá lụm lên kéo lên, sợi chuyền rất dài cũng 2-3 lượng rồi đó. Ông ta nói trời ơi Phật thương độ mình rồi à, mình nghèo khổ này mà gặp dây chuyền này về mình bán là mình ăn cả đời luôn. Ông ta mừng quá bỏ vô túi, nhưng mà vừa bỏ túi vừa gánh vào đêm, ta nghĩ là không được, cái vàng này vàng của ai đánh rơi. Người ta mất một số vàng này á, đất lớn này thế nào người ta cũng đau khổ, mà có thể tự giận chết, mất của mà ta tiếc của mà ta chết. Mình không thể sống trên sự sung sướng, trên sự đau khổ, trên sự bất hạnh, trên cái sự vô phước, trên sự chết chóc của người khác được. Mình phải ngồi đây chờ có ai đến kiếm mình trả lại. Mà tự thấy tâm ông ta tốt không? Gặp mình là bỏ túi đi luôn rồi. Phải không? Mà ông ta là tốt, ông ta ngồi chờ. Thì lát sau có cô gái đó, vừa đi vừa dòm, giao giác vừa kiếm mà vừa khóc. Cái thấy ông lão vậy, cái ông lão hỏi cô kiếm gì vậy cô? Thưa ông ơi, hồi sáng này mẹ chồng cho con mượn sợi dây chuyền vàng để đi đám cưới. Rồi đi đến đây con khát nước quá, con mới muốn nước, con rửa mặt, uống miếng nước rồi con khom cho rớt sợi dây chuyền. Không biết ở khúc này mà không biết ở chỗ nào. Cho nên con về con mất dây chuyền, con tá quả, con đi kiếm hồi nãy giờ cả mấy tiếng đồng hồ. Chắc con không dám về nhà, hoặc chắc con tự giận con chết, chắc con đến đây mà kiếm không có là con nhảy xuống giếng là con chết luôn. Thế nào mẹ chồng cũng nói con có vàng cho ta cho trai, chồng con có nghi ngờ con đánh con, thế nào con sống sao nổi ông ơi. Thì ông lão mới cầm, cái ông trung niên bán dầu mới xách cầm dây chuyền ra, cái này phải có cô không. Thì cô gái vừa thấy dây chuyền, trời cô cảm động, nó phải rồi ông ơi, cô con ông lụm đâu vậy? Thì tôi lụm bờ giếng đây. Cô gái mừng quá lại tạ ông bán dầu đó. Ông bán dầu nói rằng tôi lụm hồi nãy giờ á, tôi biết có người mất vàng sẽ khổ, cho nên nãy giờ tôi ngồi tôi chờ đây không dám đi. Hôm nay vàng này có thật sự của cô thì tôi xin giao lại cho cô. Rồi ông lão á gánh vào tiếp tục đi bán tiếp. Cô gái được vàng mừng quá, thoát khỏi cái tai nạn đó, và cô ta vui vẻ để mà tiếp tục sống bên chồng, bên con, không còn bị mẹ chồng nghi kỵ nữa. Thì một tháng sau, ông lão bán dầu đó có dịp đi ngang lại ông tướng số đó. Ông vừa tướng số vừa thấy ông ngoắc lại, ông lại tôi biểu coi cái gì bữa nay thấy ông lạ quá vậy. Cái ông giờ ông hồi, nè, tướng của anh là cái tướng giàu sang nha, cái tướng phú quý, cái tướng mà kho lúa đầy đủ giàu có lắm. Thì cái ông lão, ông già bán dầu này cũng còn nghèo, ông nói cũng ông. Hồi lúc tháng trước ông nói tôi cái tướng chết đói, bây giờ cũng tôi đây chứ có ai lạ đâu. Ông nói tôi tướng giàu sang, cái tướng no đủ là sao ông? Cái ông tướng số nói thiệt, tôi nói anh á, tướng anh á là cái tướng giàu sang á, cái tướng chết đói nó mất tiêu rồi. Hai cái lần chỉ mà bên hai cái mép miệng anh giờ nó biến mất rồi. Hai trước kia hai lần chỉ nó chạy ra, tức là cơm không có ăn, bây giờ nó chạy vô. Hay là vậy, nó chạy vô miệng anh, tức là ông giàu lắm. Thì thiệt chừng một vài tháng sau thì ông lão này là được cái gia đình cô gái nó tạ ơn, cái người chồng biết chuyện nó tạ ơn, mới là rước ông ta vô để cho làm một cái nghề gì đó, gia sư, dạy dỗ, ổng cũng có chữ nghĩa chút xíu á, rồi trông coi quản gia, cái gia đình đó, ông ta giàu có, trên là ông chủ nhà, dưới là quản gia, giàu có. Thì tôi thấy rằng cái tướng số, cái số mạng của người ta đâu có cố định đâu. Mình sanh ra đời với cái số chết đói, cái số nghèo cùng là do cái đời trước mình tạo cái nhân không lành, cái quả, cái nhân bất thiện. Nhưng mà kiếp này mình chuyển đổi cái nhân đó bằng cách là thay nhân đổi quả, bằng cách tu trì chuyển đổi nghiệp lực của mình á, thì cái số có thể đổi trong đời này liền. Phật tử tin không? Có tin không? Đó là chánh pháp, đó là chánh tính. Người Phật tử phải tin vào đó thì tất cả nó đều nằm trong tâm mình, chẳng có gì khác đâu. Đó. Còn có cái ông đó, ông sanh ra đời cái tướng ông không có đẹp, ông vừa lùn vừa đen vừa xấu trai đó, mà ông giàu nhất trong vùng, nhất trong vùng. Mấy một hôm mới gặp ông thầy tướng số, ông thầy tướng số mới dòm tướng ông từ đầu đến cuối. Tôi nói thiệt anh đừng có buồn, tướng anh xấu quá đi, con mắt thì nó lé, nó mũi thì nó xẹp, cái răng thì răng hô, mà tướng thì nó lùn nó xấu mà nó đen, mà không biết anh sao mà giàu dữ vậy anh. Tôi thấy anh không có tướng gì là quý tướng, nhưng mà anh giàu quá trời giàu vậy. Ruộng vườn hàng trăm mẫu. Thì cái ông này ông không tự ái nói thì tôi không biết làm sao nữa. Tôi sanh ra tự nhiên nó giàu vậy, cha mẹ để của cải giàu có cho tôi không biết tại sao nữa. Thì ông thầy địa lý ông đi ngang đó, ông nói vậy là chắc anh á mồ mả cha mẹ ông bà anh chắc chôn nhầm cái long nguyệt, cho nên số anh mới được giàu sang. Cái ông này nói đâu có đâu, cha mẹ tôi cũng chôn rất bình thường thôi chứ đâu có long nguyệt, long rồng, long hổ gì đâu. Thì ông tướng ông thầy địa lý nói bây giờ tôi không tin, anh dẫn tôi về nhà đi để tôi coi cái mồ mả cha mẹ ông bà anh chôn ở đâu, tôi biết là tại sao anh giàu được. Thì nó thì về đi về. Thì cái anh nông dân nhà anh nhà giàu đó mới dẫn ông thầy tướng số với ông thầy địa lý về nhà của mình. Thì từ đó về nhà cũng khoảng hơn cái số thôi, thì đi gần tới nhà còn khoảng 300-400 mét. Thì tự nhiên cái ông nhà giàu mới đổi ý, nói thôi bây giờ anh đừng có vô nhà tôi cửa trước. Đi anh chịu khó tôi đi vòng qua cái con đường phía sau đó, hơi xa một chút xíu nhưng mà vô cửa sau đi, cái đường đi cửa trước. Có chuyện không được đi cửa trước. Thì hai ông ngạc nhiên nói anh nói sao, cái cửa nhà anh tôi thấy xa xa rồi, con đường làng đang trống rộng đó, mà tại sao anh không dẫn tụi tôi đi cửa trước, đường con đường trước, cửa trước đàng hoàng, mà anh biểu tôi dẫn tôi ra cửa sau rồi đi đường vòng cửa sau là sao? Hỏi hoài anh ta mới nói vậy chứ hai anh không thấy cái đám ruộng trước cửa nhà tôi xa xa có một người đang ăn trộm lúa đó sao? Người ta đang ăn khơm khơm, đang ăn cắt trộm lúa của tôi. Người ta chắc nghèo khổ gì đó, cha mẹ người ta đang bệnh hoạn không có gạo ăn, cho nên người ta mới không thời rút tôi vắng nhà, người ta ăn trộm lúa của tôi. Bây giờ nếu tôi đi tới, người ta sẽ hoảng sợ mà ta bỏ, ta không ăn cắp nữa, ta trốn đi á, thì bữa nay người ta không có gạo ăn, cha mẹ người ta không có gạo ăn, biết đâu cha mẹ ta bệnh nặng đói khổ đó, cho nên mới ăn trộm tới đó. Thì nếu mà tôi đi được con đường này, tôi với hai anh đi đường này thì người ta sẽ không ăn trộm được, thì tôi vô tình tạo một tội ác, cho nên tôi mới dẫn anh đi vòng sao để cho người ta ăn trộm tiếp, để bữa đó người ta có gạo có lúa ăn. Mà thử thấy ông này có phước không, có đức không? Thì vừa nghe nói xong này, ông thầy tướng số địa lý, thôi thôi anh khỏi cần dẫn tôi coi bộ mã, tôi biết tại sao anh giàu rồi. Ông nói giàu giờ cái gì? Thấy không? Tôi thấy tu đức nó quan trọng không? Nó phước đức là như vậy đó. Đó là người xưa nói là có đức, mặc sức mà ăn vậy đó. Cho nên Phật tử đừng có tin vào thầy tướng số, hay đừng tin vào thầy bói, mà phải coi lại cái nhân lành hay là cái nhân ác mà mình gieo trong hiện tại. Đức Phật nói rằng tất cả mình phải coi là cái nhân của mình thế nào. Đó, cái nhân mình gieo quan trọng, cái tâm mình rất là quan trọng. Nghèo tu hành đổi thành giàu, đói đổi thành no, tất cả đều do cái tâm mình hết. Đó, cũng như có một vị sa di đó, mà tự biết cái chú tiểu đó còn nhỏ thì ở với vị hòa thượng này cũng thông đạt địa lý, thông đạt tướng số, thì biết được cái đệ tử mình còn một tháng nữa chết, mới cho cái chú tiểu này về. Thôi con về thăm cha mẹ đi con. Ý của vị hòa thượng này muốn cho đệ tử mình về nhà đó. Nếu mà có chết á, thì sau khi một tháng sau mới chết, thì chết ở nhà có cha có mẹ hơn là chết ở cái chùa ở trên núi á, trên rừng á. Chết ở đây thì nó cô quạnh hơn. Để cho cái chú tiểu này đi về thăm nhà, một tháng sau thì chúng ta sẽ hết số, chúng ta không còn sống nữa, chúng ta chết tại nhà của mình. Thì chú tiểu này thăm xong rồi đó, tháng sau chúng ta nhớ thầy trở về núi, tiếp tục ở chùa cho thầy. Thì ông thầy thấy chú tiểu này trở về, giật mình. Mình đã coi số của nó rồi, biết số nó còn tháng nữa nó chết, tại sao nó còn sống trở về đây? Nên thầy ngạc nhiên, ông thầy mới nhìn kỹ cái tướng đó. Thì cái tướng mà chết yểu không còn nữa, mà cái tướng trường thọ nó hiện ra. Những cái đường nét biểu thị cho sự trường thọ, cái con đường sinh mạng á, nó dài ra. Thì ông thầy ngạc nhiên nói rằng á, là thầy nói thiệt với con nha. Hôm trước thầy cho con về thăm nhà là thầy thấy tướng số con đã hết rồi. Con còn sống một tháng nữa. Thầy thương con muốn cho con về nhà, tuổi đời còn nhỏ muốn cho con về nhà, có chết tại nhà tại cha tại mẹ, không nên chết ở nơi núi rừng ở đây. Mà hôm nay con trở về đây thì thầy thấy tướng số của con đã thay đổi, con sống rất là thọ. Vậy chẳng hay trong một tháng qua con có làm việc gì phúc đức hay không? Thì chú tiểu này nói con nó có làm gì phúc đức đâu. Và thường nói rằng bây giờ con nhớ đi, con có làm việc gì phúc đức không? Thì chú tiểu nhớ lại rằng thưa thầy con nhớ rồi. Trên con đường đi đó, con gặp một cơn mưa tầm tã. Con đi ngang cái con đường làng, ngang cái khu vườn á, gặp một cơn mưa tầm tã thì có một ổ kiến, hàng vạn con trong ổ kiến nó bị rớt xuống cái đường nước á, nước đang chảy xiết ra sông. Con thấy thương tình quá, con bẻ, con kéo cành trà, con chặn ổ kiến đó mà con cứu được nguyên ổ kiến hàng vạn con đó. Thì ông thầy nói đúng rồi, đó là phúc đức của con. Con đã cứu thoát được hàng ngàn sinh linh, hàng vạn sinh linh. Thì đó là âm đức của con, nên con thay đổi số mạng rồi. Cho nên thay vì số con chết yểu thì bây giờ con được trường thọ. Đó, mà tự thấy không? Kinh Phật, sách sử xưa đều để lại. Tất cả đều do tâm chúng ta. Lục Tổ Huynh An cũng nói rằng là tất cả loại phước điền đều, tất cả các loại phước điền nào cũng nằm trong tâm chúng ta. Phước trường thọ, sống lâu, phước giàu sang, may mắn đều nằm ở nơi tâm đức của chúng ta hết. Đó. Cho nên thêm một câu chuyện để tự ý niệm á, là có thằng cậu học trò đó, hồi xưa cậu học trò thì 19-20 tuổi thì thường hay lấy vợ sớm. Thì cậu học trò này á, ngày nào cũng là đi ngang cái đình để mà đến trường học. Rồi năm đó thì vua sẽ mở cái pha thi để mà tuyển chọn nhân tài làm trạng nguyên. Thì cái bữa đó cậu ta học xong á, thì trên đường trở về đó, thì cái đêm đó đó ông thần báo mộng cho ông Từ, nói rằng nè ông Từ, ngày mai ông quét dọn sạch sẽ cái đình nha, ngày mai sẽ có quan trạng đi ngang đây ghé nghỉ trưa đó, ông phải sửa soạn cho sạch sẽ, quét dọn cái đình để mà đón quan trạng. Ông đình nghe nó, ông Từ nghe nói vậy á, vừa sợ vừa mừng vừa lo, cha không biết ngày mai ông quan trạng nào đi ngang đây mà ngủ trưa ở đây ta. Nhưng mà nghe nói có quan trạng thì ông ta cũng mừng. Ông ta quét dọn sạch sẽ để đón quan trạng. Quan trạng thì giàu sang rồi, quy quyền rồi, mà hôm nay mình là quét dọn sạch sẽ thế nào, quan trạng cũng thương tình cho mình được số tiền cho đỡ cái tuổi già nghèo khổ. Nhưng mà ông Từ quét dọn xong sạch sẽ rồi, chờ từ sáng cho tới trưa chả thấy quan trạng nào hết. Tới gần đó chưa thấy học trò nó nghèo khổ. Nó hằng ngày nó ngang đây hoài, bữa nay nó về đây sao nó mệt quá, nó ghé đây nó ngủ trưa. Rồi nó về, từ đó không thấy quan trạng nào hết. Thì ông Từ mới kêu lại, nè cậu, tôi nói cho cậu biết, pha thi này cậu sẽ đổ trạng nguyên đó. Thì cậu học trò này nói rằng, tại sao ông Từ biết pha này tôi đổ trạng nguyên? Thì ông Từ nói rằng là hồi hôm này lão nằm mộng, thấy thần đình, thần hoàng báo mộng là Ngày nay có quan trạng đi ngang đây và ngủ ở đình này biểu tôi quét dọn. Mà hồi sáng giờ tôi có thấy quan trạng là đâu, thấy cậu đi ngang đây, cậu vô đây còn ngủ thôi. Thì số này là số cậu, là cái số đổ trạng nguyên. Tôi báo cho cậu biết á. Cậu ta nghe vậy mừng quá, mừng quá, cảm ơn ông Từ, xong rồi về nhà. Về nhà nằm nghĩ lại thấy nào tự đắc. Chà, pha thi này mình sẽ đổ trạng nguyên giàu sang, thoát khỏi cảnh nghèo khổ bần cùng. Thì vừa lúc đó cái con vợ nó dọn cơm ra ăn. Thì cậu ta bình thường á thì thương vợ lắm, mà hôm nay vợ dọn cơm ra ăn, cái cậu ta dòm con vợ. Cậu ta suy nghĩ mai này nếu mình làm trạng nguyên mà có con vợ nó xấu quắc như thế này á, thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, thôi giết nó chết hức cho rồi. Nói xong rồi á là bỏ thuốc độc vô giết con vợ chết tươi luôn. Để chi, để mai này làm trạng nguyên để mà cưới công chúa. Mà tự thấy ác chưa? Thì lúc đó người hàng xóm qua đòi nợ, ông còn thiếu nợ mấy quan tiền đó, đòi nợ. Nói là cậu hứa tôi, cậu mượn nợ tôi mà cả nay là gần cả năm rồi, hứa tôi là ngày này năm nay cậu trả, bây giờ cậu có trả chưa? Hồi sáng thì tôi qua kiếm cậu hoài nè, mà cậu đi đâu mà cậu trốn nợ hay sao? Thì ông này nghĩ rằng mình sắp đổ trạng rồi, mới chửi đó, nè tôi nói cho ông biết nha, mai này tôi đổ trạng á, chẳng những tôi không trả tiền ông mà tôi tịch thu ruộng vườn nhà cửa, tôi đày vợ con ông ra ngoài là biên đảo cho ông biết, rồi dứt nợ người ta, rồi chửi xài xẻ người ta luôn. Thất đức không mà tử, thất đức không? Rồi số mạng khai gì đổ trạng, số bữa đó rớt tốt luôn. Thấy không? Cho nên cái đức con người rất là quan trọng. Cái âm đức của con người có vậy đó, nó tuy vô hình mà nó vẫn là có, chứ không phải là không đâu. Cho nên chúng ta tu gì đó là phải tu ba mặt, tu phước, phước vật, phước trí và phước đức. Thì cái phước đức nó là cái âm đức của mỗi con người. Thì cái âm đức này nó đem lại cho chúng ta mọi sự may mắn, mọi sự hạnh phúc, mọi sự bình an trong cuộc đời này. Đó. Cho nên đạo Phật á, là một cái đạo lúc nào cũng chủ trương về cái lý nhân quả, luân hồi, vô ngã, tội phước. Cho nên không chấp nhận cái chuyện bói toán. Đạo Phật không bao giờ chấp nhận cái chuyện bói toán, rồi tử vi hay là có phong thủy, tướng số vân vân. Cho nên á, là đạo Phật á, là lúc nào á, là cũng chủ trương á, là lấy con người làm gốc. Đạo Phật cho rằng con người làm gốc. Con người chính là trời, con người chính là thiên, con người chính là Phật, con người chính là hạnh phúc. Con người tất cả đều sự khổ đau đều do con người định đoạt. Cái số phận chúng ta không phải do thần linh, số phận chúng ta không phải do trời định. Mà người xưa thường hay nói câu là trời kêu ai nấy dạ. Không phải. Tại sao trời kêu cái ông đó dạ, là ông cho tiền, còn trời không kêu tới mình, cái mình không dạ, không cho mình nghèo đâu. Không phải. Cái đó là cái quan điểm của nhân gian. Còn trong đạo Phật á, thì lấy con người làm gốc. Và đạo Phật khẳng định rằng nhân định thắng thiên. Nhân là người, con người quyết định thắng số phận của mình. Và đức thắng số. Hai câu đó tự nhớ rằng Phật chủ trương là nhân định thắng thiên, đức thắng số. Và đối với người tu Phật chúng ta đó, cái chuyện sanh tử còn không sợ mà. Chúng ta tu đây là để đối diện với sanh tử. Chúng ta tu đây là để tạo cho chúng ta có một cái định lực, có một cái phước đức, có một cái trí tuệ, để tới ngày lâm chung chúng ta bình thản, để mà chúng ta ra đi, chúng ta rũ bỏ sạch hết mọi nghiệp chướng, để chúng ta về cõi Phật. Thì sanh tử ở cõi đây chúng ta còn không sợ, thì huống gì sợ ba cái tam tai, ra hầu kế đô, rồi là thấy bạch ba cái chuyện tào lao đó mà sợ làm chi vậy? Mà tự thấy phải không? Đó, sanh tử còn không sợ mà. Trên đời cái chết là đáng sợ nhất mà chúng ta không sợ. Chết là sống là tạm. Chết là gì? Là về quê xưa. Chết là về cõi Phật. Thì chuyện sanh tử không đáng sợ thì ba cái chuyện đó có gì đáng sợ? Cho nên người tu chúng ta là siêu xuất ra số mạng. Có nghĩa là siêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành chung. Cái người tu chúng ta là ra khỏi ngũ hành, siêu xuất khỏi dòng tướng mạng. Những thứ đó đó thì thế tục vô cùng tin tưởng, nhưng mà cái người tu chúng ta phải hiểu rằng tất cả đều do nghiệp lực chiêu cảm, mà tu thì chuyển nghiệp. Những cái bất hạnh trong cuộc đời đều do ác nghiệp chúng ta chiêu cảm. Cái nhân ác đời trước chúng ta gieo, đời này bị chiêu cảm cái quả báo xấu, cái khổ đau, cái bất hạnh. Thì bây giờ chúng ta tu để chuyển cái nghiệp ác đó thành cái nghiệp thiện, để mà siêu xuất tam giới, ra khỏi luân hồi. Thì trong cái sự ra khỏi luân hồi đó, không gì hơn là chúng ta niệm Phật để cho được định tâm, rồi từ đó chúng ta phát nguyện vãng sanh, tức là chúng ta ra khỏi luân hồi, ra khỏi tam giới. Thì cái số mạng nào mà định đoạt được chúng ta? Mà tự nghe kịp đến này không? Nghe kịp không? Đó, như vậy thì bà tự thấy rằng là đạo Phật lúc nào cũng chủ trương là đức thắng số, nhân định thắng thiên. Cho nên đạo Phật lúc nào cũng chú trọng về cái tâm của con người. Đó, cái tâm con người đó là cái quan trọng nhất. Đó. Cho nên tóm lại thì trong kinh Phật các vị tổ sư có nói thế này: thiên nhân tiên Phật do tâm, long sừng dù khác nhưng tâm khác nào, sanh tiền do thấp tính cao, chẳng lo trưởng phước để sao hưởng nhờ. Thiên là trời, nhân là người, tiên là các vị chư thiên, Phật là tấn giải thoát, là Đức Phật. Thì thiên là người, thiên là trời, nhân là người, tiên là các vị tiên, là thông dong tự tại. Rồi Phật là cái đấng giải thoát. Thì thiên nhân tiên Phật do tâm mà thôi. Mấy người đó cũng là từ tâm mà sanh ra. Mấy người đó cũng là từ con người mà sanh ra. Con người ăn ở hiền lành nhân đức thì về cõi trời. Con người tự tại tiêu dao không dính mắc chẳng ai, đó là tiên. Rồi con người mà biết từ bi bác ái hỷ xả, đó là Phật. Rồi con người biết ngũ thường tam quy ngũ giới thì được làm người. Cho nên thiên nhân tiên Phật do tâm. Mà long sừng á, mà đầu thai làm con trâu có sừng, đầu thai làm con mèo mang lông, nên đầu thai là con Phật á, long sừng á, thì tuy là nó khác với người, long sừng tức là loài thú vật tuy khác với người, người tuy khác với tiên, với trời, với Phật, đó là khác về hình tướng, khác về phước đức, khác về địa vị, khác về cái cuộc sống giải thoát an vui hay là tù tội xa đỏ, thì tất cả đều do tâm mà ra. Phật tử đồng ý không? Hiểu chỗ này không? Đó là chân lý. Thiên nhân tiên Phật do tâm, mà long sừng dù khác nhưng mà cái tâm vẫn giống nhau thôi. Nhưng mà cái tâm này tâm ngu si, tâm mê muội mới tạo ác, mới đọa làm thú. Mà cái tâm này sáng suốt giác ngộ á thì thành Phật, thành tiên, thành thánh, thành người. Có khác nhau cái tâm mà thôi. Như vậy Phật tử thấy là cái tâm quan trọng không? Rất quan trọng. Quan trọng thì tu thì phải mở tâm ra, khai phá cái tâm ra. Tâm mình bấy lâu nay giống như cái cửa phòng đóng bít bùng, không thương ai hết, thì mở ra, hé hé ra, thương người ta chút chút, tự bí chút chút, thương mẹ thương cha chút chút, phải không? Hé mở ra chứ là tâm gì đâu mà cứ đóng cửa bít bùng, là không biết thương ai chứ, chỉ biết thương mình thôi, không biết thương ai chứ. Thì cái tâm này là tâm địa ngục rồi, cái tâm con Phật rồi chứ đâu. Tâm con Phật sao? Tự biết không có kỳ đó, tôi đi giảng đạo trên thành phố, đi thành phố đó. Rồi cũng còn sống sớm, cái Phật tử nói thôi về sớm thôi sư, vô đầm sen chơi sư. Tôi nói vô Phật tử vô đi, sư ngồi ngoài xe cho Phật tử vô. Thì Phật tử vô chơi 2 tiếng đồng hồ, Phật tử biết sao không? Cái tôi ngồi xe hoài cũng bực bội, cái tôi thả bộ vô. Mà tôi không lại mấy cho khu đó, tôi lại chỗ mà gian sang bách thú đó, Phật tử biết không? Chỗ đầm sen có cái chỗ gian sang bách thú, tôi lại coi mấy con thú chơi thôi. Thì tôi vô đó, tôi thấy lại cái chỗ mà cái khu mà nuôi mấy con vượn đó, vượn như khỉ đó. Thì tôi chứng kiến một chuyện rất là buồn. Người ta bu là coi rất đông, người thấy miếng bánh mì, người thấy miếng bánh bò. Thì trong cái chuồng đó thì có một con khỉ chúa, con vượn chúa, mấy chục con vượn con. Nhưng mà người ta thấy bánh mì, bánh bò, bánh thì vô, con vượn chúa nó giành hết trơn luôn, nó quơ tay, nó chụp, nó để trước mặt nó một đống vậy nè. Mà trong khi đó có con vượn con chút xíu thôi, nó đói nước miếng chảy ròng ròng nè, mà ta thấy cho nó thì con vượn chúa nó lại giành ăn hết trơn. Còn mấy con vượn kia nó ngồi trong xa nó dòm con vượn chúa mà một đống bánh mì nè để ăn mạnh. Nó vừa bóc từ miếng nó ăn mà con mắt nó láo liên từ con vượn khác. Thằng nào nhúc nhích là nó tán một tay liền. Và tự thấy con thú nó vậy đó. Nó ăn một cách ngon lành mà đồng loại nó đang thèm nhiễu nó miếng từ. Thì cái tâm mình nếu như vậy thì tâm mình là con vượn cái gì đó. Tâm mình là con khỉ, tâm mình là con vật. Nếu tâm mình chỉ biết no ấm bản thân, nghĩ bản thân mà không nghĩ đến đồng loại, không biết chia sẻ với ai, thì đó là tâm thú. Và tới đồng ý không? Con thú lúc nào cũng ham ăn, lúc nào cũng cố uống ham ăn, không biết chia sẻ hạnh phúc cho ai. Phật tử thấy hai con chó mà mẹ con với nhau đang chơi giỡn thân với nhau vậy đó ha. Chỉ cần thấy khúc xương vô cái rồi nó quay qua, nó gầm gừ, nó cấu xé nhau liền giành khúc xương đó. Rồi con vật nó thiếu lý trí, cho nên nó mới coi miếng ăn là quan trọng. Mà nếu con người mình mà anh em ruột thịt, mà vì miếng ruộng miếng vườn mà tương tàn nó sát nhau thì đó là tâm thú rồi. Phật tử đồng ý không? Không biết chia sẻ với nhau trong cuộc đời này đó. Cho nên long sừng dù khác nhưng mà tâm có khác nào đâu. Nhưng mà cái tâm này là tâm mê hay là tâm giác, tâm tỉnh hay là tâm si mê vậy thôi. Tâm tỉnh hay là tâm tối tối tâm, hay là tỉnh táo sáng suốt thôi, đều do tâm hết. Đó. Cho nên Phật tử phải ráng tu làm sao có phước trí. Có phước trí rồi đó thì phải học. Học rồi đem cái pháp học này ứng dụng trong đời sống thành cái pháp hành. Không học thì Phật tử không biết gì hết để hành. Đó. Rồi sanh tiền á, do thấp tính cao mà chẳng lo trượng phước để xa hưởng nhờ. Hồi lúc sống á, thì tính toán từ chút, không biết lo làm phước. Chẳng lo trượng phước, rồi kiếp sau có gì để nhờ đây. Rồi sống thì tính lời, tính lỗ, tính hơn, tính thua. Cho nên đa số Phật tử chúng ta ngồi đây nè. Tôi nói Phật tử để ý ha. Phật tử mình ngồi đây tuy đông á, đi chùa đi tu đông vậy đó. Nhưng mà ngày hôm nay Phật tử về đây cả, tính như cả trăm người đi. Ngồi đây tu á, tu ngày hôm nay đó. Nhưng mà phước báo đó có giống nhau hết không? Giống không? Chưa không hề giống nhau đâu. Tại vì sao? Tại vì cái tâm Phật tử khác nhau, làm sao mà phước giống nhau được? Có người hành tâm đến đây để tu trì, để tiêu diệt nghiệp chướng. Có người á là buồn buồn quá thôi vô chùa tu bảy bữa, nghe ông sư ở Gò Công lên giảng nghe bảy bữa. Đó, đây là tùy theo cái tâm niệm của mình. Mình vô đây có thành tâm tu, thành tâm tha thiết tu, hay là mình vừa tu mà mình vừa buồn quá ở nhà có làm gì cho tu, hay là vô đây ngồi tu mà ngủ gục, hay vô tu mà ông giảng sư ông giảng mà không thành tâm nghe pháp, trong cái nghe pháp cũng có phước đó mà không nghe. Mà nhiều khi mình ngồi đó nói chuyện riêng tư là mỗi người tâm chúng ta khác nhau thì phước báo khác nhau. Có kỳ đó tôi đi giảng đạo tràng đó, thấy có cô đó, cô cầm sổ, cô ghi chép lia lịa luôn, tôi mừng nha. Nói cha, cái cô này cũng nghe pháp học dữ ha. Cô ghi nhớ dữ, cô này pháp học giỏi thế đó, thế nào. Cô ta cũng thông minh rồi, là cô ta biết được. Nhờ cái pháp học đó mà sau này cô ta hành cái pháp hành nó được chính chắn hơn. Có pháp học dẫn đạo thì pháp hành nó mới chính chắn. Thấy cô ghi vậy cũng hoan hỷ. Khi mà tôi giảng xong, cái cô đứng dậy chào tôi á. Thì tôi hỏi, hồi nãy giờ tôi thấy cô nghe pháp á, mà cầm sổ ghi á, là chăm chú ghi vậy, cô ghi những cái gì cô hiểu không? Dạ thưa sư, con có ghi gì đâu. Sư giảng thì giảng, con vô đây nãy giờ con cầm sổ, con tính sổ nợ người ta, ai thiếu con ai hôm tới đâu đây bán lời bán lỗ, nãy giờ con cộng trừ nhân che là cả sổ này nhóc để có ghi câu nào đâu sư. Tôi nói vậy hả? Mô Phật. Vậy có phước không bà thử? Vô chùa nghe pháp mà còn lấy sổ ra cộng trừ, bà A còn thiếu 6 cân phai mì, bà kia còn mượn nợ Tết thì chưa trả, ông nọ còn thiếu cái gì đó, vô cộng sổ cộng trừ nhân chia coi Tết hôm nay được lời lỗ bao nhiêu. Mà tự đây không? Đó, cũng đồng thời là cái đạo tràng, nhưng mà tu vậy đó thì phước đâu có động nhau. Đó, cho nên tùy theo cái tâm chúng ta, do tâm thành của mỗi người mà cái phước báo nó khác nhau, giống nhau. Rồi cái vấn đề, có cái chuyện này có thiệt nha. Phật tử mình đi cúng dường sớt bát á, có người thành tâm mua những đồ ăn thức ngon, những đồ quý vô cúng dường tam bảo, cúng dường quý sư, quý sư cô. Nhưng mà có những Phật tử thích cười lắm. Có kỳ đó Phật tử đó đi chợ vô sớt bát, cái có một vị sư hỏi bữa nay con đi mua đồ là ghim vô nấu mà sao con mua đồ vậy, thấy mà sao nó gọt dụng dụng không vậy con. Dạ bà sư, cái đồ này là của chị của con bán mà chợ đồ đã ghim á, mấy đồ này nó thiếu, nó thúi nó hư bán ế rồi gọt lại, rồi con thấy vậy con đem vô cúng dường sớt bát cho ông sư đỡ tốn tiền. Có phước không bà tử? Chị của bà bán đồ la ghim rồi bán ế rồi đồ thế, đồ thúi củ cải đỏ thúi còn khúc vậy nè, rồi bắp cải cái đem vô thôi lấy vô cúng dường ông sư, bữa đó khỏi mua cái đồ tốt. Tôi nói trời ơi, cúng dường kiểu này con cúng dường 10 năm cũng không có chút phước nào. Mà tự thấy không, đó là do cái tâm chúng ta mà thôi. Từ tâm mà nó sanh ra phước. Mà tâm thành hay là cái tâm lơ là, cái tâm không có trách nhiệm, hay là cái tâm không thật tình cúng dường, không tha thiết tu trì, thì phước từ đó mà sanh ra. Đó. Rồi có kỳ đó tôi chứng kiến có một số Phật tử đó em, ở một cái vùng đó tôi không nói tên đi, cái đi đến một cái tỉnh xá đó để tham quan, rồi cái vô cúng dường. Mà do Phật tử đó thấy nghèo nghèo không mà, Phật tử dưới quê mà nghèo nghèo không mà, vô hùng lại cũng dài 300 ngàn đó, vô cúng dường vị trụ trì ở tỉnh xá đó. Thì trụ trì này thấy cũng tội nghiệp, nói thôi quý Phật tử từ dưới quê lên đây viếng tam bảo đây cũng là quý rồi, thăm viếng quý sư là quý rồi, mà đi tốn tiền xe tiền cộ, thôi số tiền đó Phật tử cất lại đi để dành trả tiền xe đến đây thăm viếng quý sư lễ Phật này kia, là tham quan gì là quý lắm rồi. Mấy Phật tử kia nghe ông sư nói vậy á, thì mừng rơn, nói trời ơi, ra sầm xì nhau, trời ơi, mấy nay mình cũng dường sư không nhận rồi, đã đỡ tốn tiền quá. Phật tử thấy là gì, có phải tu không? Mình đi cúng dường mà ông sư không nhận thì mình phải buồn là mình không được gieo phước, phải không Phật tử? Mà ông sư hay là sư cô không nhận, mừng quá, bữa nay đỡ, mình cúng ổng mà ổng không nhận tiền, đỡ tốn tiền quá. Vì vậy là phải thật tâm cúng dường đâu. Đó. Cho nên á, chúng ta phải hiểu rằng á, là tất cả đều do tâm mà sanh ra hết. Tâm mình thế nào tính toán. Cho nên người xưa nói rằng á, là sanh tiền do thấp tính cao, cứ so đo lời đổ ngang cao thấp mà chẳng lo trưởng phước để sao hưởng nhờ. Thì hôm nay, buổi chiều hôm nay thì cái thời pháp này cũng còn, nhưng mà tôi tóm gọn lại thôi. Thì cho Phật tử hiểu rằng là chúng ta phải cố gắng tu trì niệm Phật để được vãng sanh. Khi vãng sanh rồi chúng ta siêu xuất khỏi số mạng, và tất cả những số mạng đều nằm trong tâm của chúng ta hết. Như vậy thì Phật tử muốn cầu phúc báo gì ở trên đời này thì Phật tử hãy thành tâm mà ăn chay, thành tâm tụng kinh, thành tâm niệm Phật, thành tâm bố thí, thành tâm cúng dường. Rồi là Phật tử sẽ cầu nguyện được như ý, tức là lễ Phật cầu an, rồi tụng kinh cầu an, ăn chay cầu an, làm phước bố thí cầu an. Thì có cầu rồi phải nguyện để thực hành cái gì đó đúng nhân quả thì chúng ta mới có phước báo. Chúng ta cầu suông thì không có được. Và cái số mạng chúng ta đều tất cả là do tâm chúng ta hết. Và Phật tử muốn thoát khỏi số mạng trong cái cuộc đời này thì không gì hơn mà tự niệm Phật để cầu vãng sanh. Khi vãng sanh rồi, Phật tử thoát khỏi cái ngũ hành tướng xấu, không ở trong cái dòng giàu sang thăng trầm luân chuyển trong lục đạo nữa, thì Phật tử siêu xuất khỏi số mạng về cõi niết bàn để được an vui vĩnh cửu. Chúc Phật tử tu hành siêu xuất khỏi số mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thật hạnh phúc thay cho đạo tràng chúng con được lắng nghe những lời pháp âm vi diệu của thượng tòa. Chúng con cảm nhận rằng ngày như tồi thôn già lặng lẽ mài âm thầm rút nhựa sống đuôi cây, cho lá xanh tươi thắm giữa trời mây, tỏ bóng mát chờ che bao lữ khách. Thượng tòa đã thực hành hạnh nguyện Bồ Tát tác Như Lai xứ hành Như Lai sự. Ngài chẳng quản ngài nhọc nhằn đường xá xa xôi, nhẹ gót du phương truyền trao giáo pháp, giúp chúng con có được tư lương trong quá trình tiến tu đạo nghiệp. Qua bài pháp niệm Phật chuyển đổi số mạng, ngài dạy chúng con các phương pháp tu hành về phước vật, phước trí, phước đức để chuyển đổi số mạng thoát khỏi luân hồi. Nhưng tất cả đều do tâm, chúng con có thể chuyển đổi vận mạng của mình bằng cách thay nhân đổi quả. Qua đó chúng con biết được rằng số mạng của chúng con đều do chúng con tự tạo, giúp chúng con có được mọi sự phước đức và bình an trên cõi đời này. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con không biết nói gì hơn để bày tỏ tấm lòng tri ân của chúng con đối với thượng tòa. Chúng con nguyện y giáo phụng hành để đền đáp công ơn của thượng tòa trong muôn một. Trước khi dứt lời, chúng con kính nguyện cầu thượng tòa pháp thể thương an tệ đăng thượng chiếu, mãi là thật trụ đồng lâm trong đạo pháp, làm lại lạc thường sanh. Để tỏ lòng tôn sư trọng đạo, chúng con có chút quà mòn kính dâng lên thượng tòa và thành kính đảnh lễ bái tạ thâm ân. Mượn phẩm vật nói thay lời kính ngưỡng, dân ân sư thương tượng chút tâm thành, cầu cho ngài pháp thể mãi thương an cho hậu tấn cùng chúng sanh nơi đức. Trước khi cung tiện hương tọa về nơi bổn tự, kính thỉnh ngài về phòng khách dùng nước giải lao xưa đạo tràng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh.